Đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 10, Giảng Kinh Vô Lượng Thọ tập 4, trong khuôn khổ khóa chuyên tu Phật Thất ngày 12 tháng 10 năm Kỷ Hợi tại chùa Tần Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Buổi pháp thoại sáng ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Hôm nay chúng ta chính thức học vào văn kinh. Chúng ta thấy bộ kinh này được chia thành ba quyển thượng, trung và hạ. Nay chúng ta bắt đầu học vào chính văn kinh của quyển thượng. Chúng ta xem kinh văn trang số 10. Ở trong văn kinh chúng ta thấy là: Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá, cùng với chúng đại tỷ khiêu 12,000 người, đều là những bậc đại A-la-hán. Mọi lậu nghiệp đã hết, tâm đạt được tự tại, dứt sạch mọi phiền não, việc lợi mình đã xong, dứt hết sự ràng buộc khổ đau trong ba cõi. Những vị đại đệ tử A-la-hán đó là A Nhã Kiều Trần Như Tôn giả, Mã Thắng Tôn giả, Đại Danh Tôn giả, Hữu Hiền Tôn giả, Vô Cấu Tôn giả, Danh Văn Tôn giả, Thiện Xưng Tôn giả, Viên Mãn Tôn giả, Kiều Phạm Ba Đề Tôn giả, Ma Ca Diếp Tôn giả, Yêu Lâu Tần Loa Ca Diếp Tôn giả, Già Gia Ca Diếp Tôn giả, Na Đề Ca Diếp Tôn giả, Xá Lợi Phất Tôn giả, Đại Mục Kiền Liên Tôn giả, Ma Ca Chiên Diên Tôn giả, A Nâu Lâu Đà Tôn giả, Kiếp Tân Na Tôn giả, Ly Bà Đa Tôn giả, Tất Lăng Già Bà Ta Tôn giả, Bạc Câu La Tôn giả, Ma Ha Câu Hy La Tôn giả, Nan Đà Tôn giả, Tôn Đà La Nan Đà Tôn giả, Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử Tôn giả, Tu Bồ Đề Tôn giả, A Nan Tôn giả, La Hầu La Tôn giả, vân vân. Những vị đại A La Hán ấy đều là những bậc đứng đầu trong chúng. Thì qua phần mở đầu bài kinh này, chúng ta thấy tất cả các kinh điển Đại Thừa Phật giáo của chúng ta đều có chung cái phần mở đầu, đó chính là pháp lục chủng thành tựu. Lục ở đây là 6, chủng tức là giống, thành tựu. Chứ thành tựu thì chúng ta thấy là Việt văn rồi, tuy là Hán văn nhưng mà nghĩa đồng với Việt văn không khác. Lục chủng thành tựu tức là 6 phép, 6 pháp đó, hay là 6 chủng loại thành tựu, để chỉ cho cái đấy chính là bộ kinh của Phật. Thế 6 phép đó là gì? Đó là tín thành tựu. Thứ nhất là gì? Tín thành tựu. Chứ như thị đó, như thị đó chính là tín thành tựu. Ở đây từ Hán gọi là như thị ngã văn, dịch ra là tôi nghe như vậy, hay gọi là chính thực tôi nghe, hay là tôi nghe như thế, vân vân. Tùy theo cách dịch, chúng ta thấy có những sách, có những bộ kinh, chúng ta thấy các tổ, các hòa thượng, các quý thầy dịch là gì? Là chính thực tôi nghe, hay là tôi nghe như vậy, hay là tôi nghe như thế, hay là như thế tôi nghe, vân vân, đều được cả. Được dịch ra từ cái câu là như thị ngã văn. Nhất thời Phật, Phật tại đâu? Ví dụ đây là Phật tại Kỳ Xà Quật Sơn Trung, tiếng Hán là Kỳ Xà Quật Sơn Trung, tức là ở trong núi Kỳ Xà Quật, tại Vương Xá Thành, chữ Hán là tại vương xá thành, chúng ta dịch là tại thành vương xá cập giữ chúng đại tỷ khiêu. Nếu là chữ Hán là nó là cập giữ chúng đại tỷ khiêu, là cùng với chúng đại tỷ khiêu. À, ở đây là gì? Là 12,000 người. À, đều là những bậc đại A-la-hán, xong là kể ra tên đó, vân vân. À, cho nên ở đây chúng ta thấy sáu pháp thành tựu ở đây. Đầu tiên là gì? Là tín thành tựu. Tức là câu là gì? Chính thực tôi nghe đó. Hay là tôi nghe như vậy đó. Cái từ nghe ở đây là gì? Gọi là văn thành tựu. Đầu tiên gọi là tín thành tựu. Thứ hai là gì? Là văn thành tựu. Chữ ngã văn ở đây á, tức là tôi nghe á, là văn thành tựu. Chính thực là tín thành tựu. Tôi nghe á, là văn thành tựu. Chữ Hán là như thị ngã văn. Chữ như thị á, là tín thành tựu. Chữ ngã văn á, là văn thành tựu. À, vì sao lại gọi là văn thành tựu? Ngã văn ở đây là chỉ cho ai nghe? Các vị đoán xem ai nghe? Chính là tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan là thị giả của Đức Phật. Tuy là xuất gia rất muộn, sau khi Đức Phật thành đạo gần 20 năm sau, tôn giả A Nan mới xuất gia. Vì cái ngày Đức Phật thành đạo cũng chính là ngày tôn giả A Nan sinh ra. Vì vậy mà tôn giả A Nan á còn có một cái tên nữa là gì? Là Khánh Hỷ. Khánh là gì? Là vui. Hỷ là gì? Là mừng. Khánh Hỷ tức là vui mừng. Vui mừng cái gì? Vui mừng cái ngày Đức Phật thành đạo. À, cái ngày mà Đức Phật thành đạo đó, trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm ngồi thiền nhập định dưới cội Bồ Đề đó, vào lúc sao mai mọc, ngày thứ 49 đó, Đức Phật phát nhiên đại ngộ. Mọi lậu nghiệp gì? Hết sạch. Tâm Bồ Đề viên mãn. Phúc đức và trí tuệ đầy đủ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. À, thì cái chúng cái ngày hôm đó, vào rạng sáng, à, cái ngày hôm đó, cũng là cái lúc mà khi Đức Phật vừa chứng được tất cả các pháp của Phật, thì cũng là lúc mà A Nan chào đời. À, cho nên á, có triều đình á, mới đặt tên của vị hoàng tử đó là A Nan. Và không bao lâu cái tin này biết là Đức Phật thành đạo trúng vào cái ngày hôm đó, thế gọi là song hỷ đó. À, một bên thì Đức Phật thành đạo, một bên thì hoàng cung sinh được một vị thái tử nữa. Tất nhiên thái tử đây là con ông chú. À, Đức Phật là con ông bác. Khi chưa xuất gia, Đức Phật là con ông bác. À, còn Đề Bà Đạt Đa và A Nan là con ông chú. Đức Phật là con của, khi chưa xuất gia là Thái tử Tất Đạt Đa là con của Tịnh Phạn Vương. Còn Tất Đạt Đa và A Nan là con của Hộc Phạn Vương. Đó, Hộc Phạn Vương, tức là hai anh em. À, hai anh em. Hai anh em ruột, đó là Tịnh Phạn Vương và Hộc Phạn Vương, hai anh em ruột. À, cho nên chúng ta thấy đây là một cái tin vui khi Đức Phật, Thái tử Tất Đạt Đa xuất ra thành Phật. Còn ở trong hoàng cung thì một vị thái tử nữa được sinh ra đời. Cho nên đây một tin vui. Vì vậy mà A Nan còn được triều đình gọi bằng cái tên nữa, đó là Thái tử Khánh Hỷ. Khánh Hỷ. Khánh Hỷ tức là vui mừng. Rất vui mừng, hết sức vui mừng. Mừng Đức Phật thành đạo và mừng hoàng cung thêm một vị thái tử. Cho nên cái từ ngã văn, văn thành tựu ở đây là chỉ cho cái nghe của tôn giả A Nan. A Nan như tôi vừa nói lúc nãy là tuy rằng xuất gia sau gần 20 năm tính từ khi Đức Phật thành đạo, đến gần 20 năm sau mới xuất gia. Xuất gia một thời gian thì mới được đề cử là thị giả của Đức Phật. Thì khi tôn giả A Nan chưa xuất gia thì làm sao mà lại nghe được lời Phật dạy? Vì trong cái mấy cái điều tâm nguyện của tôn giả A Nan ấy, khi mà đại chúng cử tôn giả A Nan là thị giả, thì A Nan có phát nguyện mấy điều: nếu Đức Phật và đại chúng bằng lòng thì A Nan mới làm thị giả. Trong mấy điều ấy thì có một điều A Nan nói rằng khi nào mà rảnh rỗi, tức là khi nào mà rảnh rỗi, không bận thuyết pháp, không bận tiếp tăng đội chúng, thì xin Đức Thế Tôn là hãy vì con mà nói lại những cái bài kinh mà trước đây Ngài đã nói. Và Đức Phật hoan hỷ nhận lời với tôn giả A Nan. Cho nên đấy cũng là một trong những cái điều mà A Nan là đưa ra yêu cầu với Đức Phật và đại chúng. Nếu mà muốn con làm thị giả thì phải đáp ứng những cái điều như thế, như thế, như thế. Thì trong những điều ấy thì có một điều như vậy. Và Đức Phật và đại chúng đều hoan hỷ nhận lời. Cho nên những bài kinh mà mặc dù tôn giả A Nan gần 20 năm sau kể từ khi Đức Phật thành đạo mới xuất ra, nhưng A Nan vẫn được nghe lại hết. Từ bài kinh chuyển pháp luân đầu tiên ở tại vườn Lộc Uyển tại thành Varanasi. Tuy không có mặt ở pháp hội đầu nhưng tôn giả A Nan đều được nghe hết. Vì sao? Vì Đức Phật nói lại bộ kinh ấy cho A Nan nghe, và những bộ kinh khác Đức Phật nói khi tôn giả A Nan chưa xuất gia nói lại cho A Nan nghe. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái từ tôi nghe ở đây chính là gì? Là chỉ cho tôn giả A Nan, gọi là văn thành tựu. Cái đầu là tín thành tựu, thứ hai là văn thành tựu. Vì sao mà ở đây lại nói là tôn giả A Nan nói như vậy? Thì chúng ta biết sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn được đúng 7 ngày, tức là cái nhục thân của Đức Phật á, kim thân của Đức Phật á, sau khi nhập Niết Bàn tại rừng Sa La Song Thọ tại thành Câu Thế Na Yết La, thì vì còn để cho gì các chúng đệ tử ở 8 nước chung quanh cái đất nước Ấn Độ rộng lớn như vậy, ngày xưa được chia thành 8 nước lớn và các nước nhỏ nữa, thì để cho các tỷ khiêu đang hoằng pháp ở 8 quốc gia đó vân tập về để làm lễ trà trì Đức Phật, cũng như chờ cho các quốc vương, các đại thần và nhân dân ở các nước đó đi tới để đỉnh lễ và thăm viếng Đức Phật lần cuối cùng trước khi làm lễ trả tỷ. Nhưng mình bây giờ gọi là đi viếng gì nhỉ? Đi viếng đám gì? Đi viếng đám tang á. Phật thì không gọi là ma được. Phật thì gọi là ma. Mình bây giờ xã hội gọi là đi viếng đám tang á. Thì Phật gọi là mọi người đến chiêm bái, đỉnh lễ nhục thân của Ngài lần cuối trước khi làm lễ trả tỷ. Trả tỷ tức là hỏa táng đó các quý vị. Cái từ trả tỷ ở đây tức là hỏa táng hay là hỏa thiêu đó. Đó. Cho nên chúng ta biết là vì cái thời gian như vậy, vì vậy mà để kéo dài ra là suốt cả 7 ngày. Mục đích là để cho tăng ni, các vị quốc vương và tín đồ Phật tử khắp các nước lân cận đi về để thăm viếng và đỉnh lễ nhục thân của Ngài lần cuối trước khi trả tỷ. Và một cái điểm đặc biệt nữa, Ngài có một vị đại đệ tử kinh này cũng nói đến đó chính là Ngài Mahakasyapa, một trong 10 vị đệ tử lớn nhất được Đức Phật thường tuyên dương và khen ngợi về công đức. 10 vị đại đệ tử ấy gọi là thập đại đệ tử. Đức Phật có rất nhiều các đệ tử, thường theo bên Ngài là có 1250 vị đại A-la-hán, nhưng trong 1250 vị ấy thì có 10 vị đại đệ tử Đức Phật thường tuyên dương trước đại chúng. 10 vị ấy thì có một vị gọi là hành hạnh đầu đà đệ nhất. Hạnh hạnh đầu đà là gì? Tức là khổ hạnh đệ nhất. Ăn uống người ta cho gì ăn đấy, mặc á, thì toàn ra bãi tha ma, nhặt những cái mảnh vải người ta đốt á, cháy còn chưa hết. Ở Ấn Độ có ba cách hỏa táng, là thủy táng, địa táng và hỏa táng. Hỏa táng là người Ấn Độ thích nhất, thứ hai là thủy táng, và thứ ba mới đến địa táng. Chúng ta theo Việt Nam chúng ta thì ngược lại là gì? Địa táng là thích nhất, xong thứ hai đến là gì? Là hỏa táng. Bây giờ mới bắt đầu hỏa táng và nhiều. Còn ngày xưa đa số là địa táng hết. Địa táng tức là chôn dưới đất ấy. Hỏa táng thì đem thiêu ấy. Còn một cách nữa là thủy táng. Ấn Độ họ cũng rất thích thủy táng. Thủy táng họ thích hơn cả địa táng. Thủy táng là gì? Tức là mang ra sông Hằng ấy, làm cái bè. Cái nhà có thì làm bè gỗ thơm, gỗ tốt. Nhà không có thì làm bè cây chuối, chặt những cây chuối ra là ghép buộc thành cái bè, và chất củi lên đó, cho xác chết lên đó, và gì họ đốt. Đốt cháy được bao nhiêu thì cháy, không cháy được bao nhiêu thì kệ. Đấy, thế là sông xác nó cứ trôi lênh đênh trên sông Hằng như thế. Cái đợt chúng tôi sang thăm ấy, năm ngoại năm kia, cứ thấy trôi bồng bềnh, hóa ra những cái xác chết nó chưa cháy hết. Cháy mới hết cái bụng với tí cái mặt, còn cái phần ở dưới nó cháy, nó vẫn còn nguyên cái xương, nó lơ chơ lủng lẳng, cái chơi trôi ở trên sông lập lờ như thế. Thì có những trường hợp ở dưới cứ tắm, dân cứ tắm như vậy và cái xác chết nó trôi đến lập lờ, họ lại lấy tay họ vẩy vẩy cái nước ra như thế. Như Việt Nam mình mà ở bên sông Hồng, thấy một sông Hồng mà có mà xác chết trôi như thế thì thôi, thì cả làng hô hào nhau và đi báo công an, để chạy công an đến đỏ rực cả ven bờ sông Hồng, và nào là khám nghiệm tử thi rồi các thứ đủ các thứ. Nhưng bên Ấn Độ cái chuyện mà xác chết trôi trên sông Hằng là chuyện bình thường. Vì sao? Vì họ thủy táng. Thủy táng. Cho nên là nếu mà châm lửa vào nó không cháy hết thì đương nhiên là khi mà nó sóng nó hoặc là thuyền nó đi nó rơi nó lật xuống trên sông thì cái xác nó lênh đênh như thế. Đấy, đấy là trường hợp mà còn có điều kiện, còn cái trường hợp không có này đem mà nó bỏ xuống sông nó trôi lọc lờ thế thôi. Nhưng mà con sông Hằng họ vẫn cứ tắm bình thường. Xác chết, kể cả xác chết châu bò á, bò bên kia chết là họ không thịt ăn như Việt Nam mình đâu. Việt Nam mình đang khỏe cũng gì vật ra để thịt. Bên kia riêng bò là Ấn Độ không ăn, không giết bò và không ăn thịt bò. Đấy. Vì đạo Bà La Môn á, họ cho rằng bò là tổ tiên của thủy tổ của loài người. Đấy. Là một vị thần đặc biệt của họ, cho nên họ không giết và không ăn thịt bò. Cho nên bò bên Ấn Độ nó cứ nuôi đến già chết xong đem đi ra sông Hằng và thủy táng. Hoặc nếu mà nhà nào có điều kiện thì cũng đem ra sông Hằng làm nghi lễ và làm hỏa táng cho họ, cho bò ấy. Đấy, đây là cái văn hóa đất nước của họ. Chúng ta không thể bảo họ đấy là mê tín dị đoan được. Nói như thế thì lại liên quan đến cái vấn đề bài xích cái tín ngưỡng tôn giáo của các tôn giáo bạn thì không được. Đấy, mà chúng ta biết đây là văn hóa tín ngưỡng của bản địa của họ. Cho nên á, chúng ta thấy Đức Phật chúng ta khi nhập Niết Bàn ấy cũng làm theo nghi lễ gọi là hỏa táng. Nhưng mà 7 ngày chờ ở để cho vào lên trên giàn rồi. Cho lên cái giàn giàn lửa rồi, tức là chất đầy những củi các loại củi thơm, gỗ quý củi thơm, và tẩm những dầu, ướp những loại dầu thơm. Ở Ấn Độ lúc bấy giờ vào rồi. Đến ngày thứ 7 thì trong 10 vị đại đệ tử lớn thì những vị đã nhập Niết Bàn rồi thì không nói rồi. Cũng có những vị nhập Niết Bàn như Xá Lợi Phất, Mục Kỳ Liên đã nhập Niết Bàn rồi. Và một số vị cũng đã nhập Niết Bàn rồi. Thì bây giờ những cái vị đệ tử lớn mà uy tín ấy, thì có Ngài Ma Ca Diếp. Maha tức là to, là lớn, là đại đó. Tức là Ngài Đại Ma Ca Diếp. Chúng ta thấy có rất nhiều vị tên là Ma Ca Diếp. Tên là Ca Diếp. Nhưng mà có một ngài gọi là Ma Ca Diếp, để phân biệt với các ngài ca diếp khác. À, ví dụ như tên này, ví dụ cái tên là Thành chẳng hạn là đẹp, thì nhiều người đặt tên thích đặt tên là Thành. À, vì ngày xưa Đức Phật đó thì giữ nguyên tên ở tại gia của các vị ấy, chứ không đặt lại tên. Như ở Việt Nam chúng ta bây giờ các sư đi chùa đến chùa tu thường thường là đặt lại tên họ, thay đổi họ tên, ví dụ họ Đinh, họ Bạch, họ Quách, họ Bùi vân vân chẳng hạn, đều đặt tên họ thích hết. Thích tức là họ Thích Ca đó, họ của Đức Phật đó. Đó. Thế đặt tên họ thích hết. À, và đặt cho cái pháp danh mới, tức là cái tên mới đó. À, ví dụ tôi chẳng hạn tên tại gia như thế như thế, nhưng bây giờ thì xuất gia thì đặt là gì? Pháp danh là Thích Đạo Thích chẳng hạn. À, nhưng ở thời xưa Đức Phật đó, thì tên như thế nào thì để nguyên gọi như thế, phần lớn là như vậy. Cho nên các ngài ca diếp trong các vị đại đệ tử của Đức Phật cũng có đến 4, 5, 6, 7 ngài đại ca diếp cơ. À, ngài ca diếp xin lỗi, tên là ca diếp, nhưng mà phân biệt ngài này á gọi là ngài Maha Ca Diếp, tức là ngài đại ca diếp. Ngài này thường hành hạnh đầu đà, y trên thân ngài mặc đắp á, toàn là gọi là y hoại sắc, và đặc biệt gọi là cái y này á được ngài đi ra bãi Tha Ma, ra ven sông Hồng, ven sông sông Hằng. À, ngài ra ven sông Hằng và ra bãi Tha Ma và nơi bìa rừng, à, để nhặt những cái vải đó về để giặt sạch đi và đem may chầm vá lại. À, gọi là nạp y đó. Gọi là nạp y, chầm vá lại thành một cái y để đắp, để mặc. Ngài hành hạnh đầu đà khổ hạnh như vậy, cho nên ngài được Đức Phật khen ngợi là vị hành hạnh, vị đệ tử hành hạnh đầu đà đệ nhất trong tất cả các đệ tử của Đức Phật. Câu chuyện nói rằng khi đến ngày thứ bảy rồi mà mọi người vẫn chưa thấy ngài Maha Ca Diếp đến, cho nên đúng theo cái lịch đã trình ra, đã đề ra, 8 vị quốc vương của 8 nước lớn ở Ấn Độ lúc bấy giờ cũng đã đến. Các vị đại tỷ khiêu, thánh tăng cũng như là các vị tỷ khiêu ở các quốc gia cũng đã cử nhau đến nhóm họp đầy đủ. À, thiếu duy nhất các vị đệ tử lớn thì thiếu duy nhất còn ngài Maha Ca Diếp. Thế nhưng mà lịch đã định ra rồi, cho nên đúng ngày đúng giờ thì sẽ làm lễ trả tỷ, tức là lễ hỏa táng đó. Lúc bấy giờ thì một số các đệ tử của Đức Phật và 8 vị quốc vương cũng như một số các vị đại thần trưởng lão của các bộ tộc, à, được cử ra để làm lễ gì, làm lễ châm đuốc để hỏa thiêu, nhưng mà châm mãi vẫn không cháy, châm hoài vẫn không cháy, mà rõ ràng lửa củi thì khô, lại được tẩm dầu thơm, nhưng châm thế nào thì châm không có cháy, châm thế nào không cháy. À, thì bây giờ lại nói này, lại nói về ngài Maha Ca Diếp. Nghe tin là sư phụ mình đã nhập Niết Bàn, à, cho nên á, ngài đã tức tốc từ đang đi hóa độ một cái quốc gia ở đó cũng khá xa. Vì vậy ngài gì? Ngài quyết định là đi bộ về để tỏ cái tấm lòng thành kính của mình với Đức Thế Tôn, với Đức Phật đó. Cho nên nhất định không dùng thần thông để bay về. Mặc dù tôn giả Đại Ma Ca Diếp có thể gì? Có thể bay trên hư không trong khoảng một thời gian rất ngắn thôi. Từ quốc gia ấy có đến cái thành Câu Thi Na, nơi rừng Sa La Song Thọ ấy. Nhưng mà ngài không bay. Ngài cũng có thể gì ạ? Đi ngựa, đi xe ngựa cho nhanh. Nhưng mà ngài vì lòng thành kính Đức Phật, cho nên đã quyết định là đi bộ cả ngày cả đêm. Buổi trưa thì chỉ dừng lại xin cơm và ăn một chút thôi để đủ sức thôi, xong lại đi tiếp cả ngày cả đêm như thế. Vào ngày buổi trưa ngày thứ bảy, ngài về đến gần thành Câu Thi Na. Ngài đi qua một cái ngôi chùa, Là lúc đó cũng vào giờ ngọ rồi. Ngài khất thực xong và Ngài nghĩ rằng thôi ghé qua ngôi chùa này để thọ thực và uống nước nghỉ ngơi chút xíu xong rồi lên đường. Đến đầu giờ chiều là về tới thành, về tới rừng Sa La Song Thọ ở trong thành Câu Thi Na. Khi Ngài vừa bước chân vào cái tinh xá ấy, mình gọi là chùa đấy chứ thế. Ngài vừa bước chân vào cái chùa ấy thì thấy một vị, những vị tăng trẻ, tức là những vị sư còn trẻ đó, đang đùa cười với nhau một cách rất là thoải mái. Cười đùa với nhau rất là thoải mái, như là đang không có cái gì xảy ra ở trong tăng đoàn cả. Chúng ta biết lúc đấy đang có cái gì xảy ra trong tăng nhỉ? Cái gì? Đức Phật vừa nhập Niết Bàn, nhục thân của Ngài vẫn chưa gì, chưa làm lễ trà tỳ, mà các vị tỳ khiêu trẻ, các vị tỳ khiêu trẻ mới xuất gia đó đã cười đùa nhau, huyên náo ở trong trong tinh xá, tức là trong cái ngôi chùa gần đó rồi. Ngài Ma Ca Diếp bước vào, thấy các vị tăng trẻ không có một chút gì là cái nét là gì ạ, là lo lắng hoặc là gì, là tiếc thương hoặc là nuối tiếc một bậc thầy khả kính, đấng Thế Tôn vô thượng chính đẳng chính giác đã lìa bỏ chúng ta và lìa bỏ thế gian mà ra đi. Cho nên Ngài thấy như thế, Ngài mới vào, Ngài hỏi rằng tại sao các ngài vẫn còn vui cười được như thế. Các vị tỷ khiêu trẻ nói rằng tại sao Ngài lại bảo chúng tôi không thể vui cười, chúng tôi vui cười là quyền của chúng tôi, tại sao Ngài lại ngăn cấm chúng tôi được? Chúng tôi vui cười là quyền của chúng tôi. Và Tôn giả Ma Ca Diếp rằng vậy thì các ngài có biết rằng Đức Thế Tôn vừa nhập Niết Bàn hay không, ở thành Câu Thi Na gần đây không, tại rừng Sa La Song Thọ gần đây không? Các vị tỷ khiêu trẻ đều nói rằng chúng tôi biết, sư phụ chúng tôi và một số các trưởng lão đã đi viếng gì, đi đến để đỉnh lễ và viếng gì Đức Thế Tôn cũng như làm lễ trà tỳ mấy ngày hôm nay rồi vẫn chưa về. Và Tôn giả Ma Ca Diếp hỏi rằng vậy thì các ngài, các ông biết gì? Biết là Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, tại sao trong lòng vẫn có thể cười đùa vui vẻ được với nhau như thế? Trong đó thì có một vị nói rằng thưa trưởng lão, Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, Đức Thế Tôn mất đi càng tốt, vì từ nay trở đi không có ai gì quản thúc, không có ai là rầy la. Mỗi khi là gì, chúng tôi đi khất thực hoặc là chúng tôi dậy ngủ muộn hay là chúng tôi không lên ngồi thiền nữa, cho nên từ nay trở đi chúng tôi được tự do rồi. Và các vị đó hoan hô và cười ầm lên với nhau, đúng thế, đúng thế, từ nay chúng ta được tự do rồi. Tôn giả Ma Ca Diếp nghe thấy thật là xót thương cho những cái vị tỷ khiêu trẻ ham chơi ngu si ấy. Ngài biết rằng bây giờ có nói những vị này các vị cũng không nghe, cho nên Tôn giả Ma Ca Diếp liền không dừng, không trụ lại cái ngôi tinh xá đó nữa, tức là cái chùa đó nữa, và liền đi ra và về thẳng nơi rừng Sa La Song Thọ. Về tới nơi cũng đã đầu giờ chiều rồi, xế chiều chút rồi, quá giờ ngọ rồi. Về tới nơi một cái thì mọi người đang làm lễ châm lửa từ sáng đến giờ vẫn chưa được. Thế bây giờ chúng ta biết ở trong kinh Đại Niết Bàn có nói rằng bây giờ là nhục thân của Đức Phật đã được để lên trên giàn hỏa thiêu và đã được quấn bằng rất nhiều cái lớp vải trắng, vì người Ấn Độ ngày xưa họ dùng cái vải trắng, vải xô và vải lụa trắng để họ cái nghi thức của các bậc chuyển luân thánh vương hoặc là các bậc đế vương như bậc là trưởng giả giàu có sau khi chết đi thì thường dùng cái vải lụa trắng để quấn. Những vị nào mà thể hiện cái đẳng cấp giai cấp cao thì càng quấn nhiều cái vải lụa trắng ấy. Thì Đức Thế Tôn được 8 vị quốc vương cũng như các đại thần đem vô số các loại vải lụa trắng nó đến để cúng dường, để quấn thân, quấn nhục thân của Đức Phật. Cho nên cái vải quấn to ra, quấn to ra, quấn kín hết cả cái nhục thân của Đức Phật, thò ra mỗi cái tí mặt nữa. Nhưng mặt thì ở trên giàn hỏa thiêu mất rồi, chân quấn kín, lại cho vào trong gì ạ? Một cái quan tài, mình cứ gọi dễ là gì, gọi cho dễ hiểu, như Việt Nam gọi cái quan tài bằng gỗ quý. Rồi đậy nắp lại, đậy kín lại, quấn bằng nhiều lớp vải lụa trắng rồi cho vào một cái quan tài bằng gỗ quý, đậy kín lại rồi, lại để trên cái giàn lửa rồi, châm từ sáng giờ vẫn không cháy. Thì khi đó tôn giả Ma Ca Diếp về tới, tới chiều ngày thứ bảy đó về tới. Ngài vừa về tới thì vừa lễ, chuẩn bị vào đỉnh lễ Phật thì tự nhiên cái một cái chân của Đức Phật lại thò từ ở trong quan tài ra. Chúng ta mà như thế thì chúng ta chạy mất dép, đúng không? Không, tôi nói thật đấy. Đấy, trong kinh Đại Niết Bàn nói một cái chân của Đức Phật tự nhiên là gì? Hai chân chứ, nói hai chân của Đức Phật tự nhiên là trong quan tài là gì? Lại thò ra. Mà quấn bao nhiêu lớp vải như vậy rồi thì tự nhiên hai bàn chân của Đức Phật thò ra. Và tôn giả Ma Ca Diếp đỉnh lễ dưới lòng bàn chân của Đức Phật. Sau khi làm nghi thức đỉnh lễ và đi nhiễu ba vòng xong thì cái chân của Đức Phật đó lại từ từ thì co vào trong quan tài. Chúng ta thấy đây là gì? Là một bậc xuất thế, một bậc thánh nhân xuất thế. Chúng ta không thể dùng cái trí tuệ của thế gian mà có thể suy lường được. Không thể dùng trí tuệ thế gian mà suy lường được. Đối với các bậc gì? Thánh nhân xuất thế A-la-hán, các ngài còn thể hiện được các pháp thần thông, huống chi là gì? Đức Phật là bậc vô thượng chính đẳng chính giác. Một cái thể hiện thần thông nho nhỏ như thế này, quá nhỏ các quý vị, quá nhỏ với Đức Phật. Đối với chúng ta nó là một cái gì đó, nó gì? Nó ghê gớm, nó màu nhiệm, nó huyền bí và nó gì? Nó chưa bao giờ xảy ra. Nhưng với Đức Phật cái đó là chuyện bình thường, không có gì khó với Đức Phật cả. Không chỉ là 7 ngày mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn đi, đã gì, đã hơn 2.500 năm. Đến năm 2010 á, đạo tràng chúng ta rước một cái viên xá lợi của Đức Phật về tại đây này, tại cái mảnh đất này và tại cái chỗ tôi đang ngồi này, làm cái hội sân khấu tại khu vực này luôn. Lễ rước từ chùa Vạn Niên về Khai Nguyên thì đơn giản, mà lễ rước từ chùa Khai Nguyên lên đây á, để an trí trên này á, là một cái lễ rước xá lợi, phải nói là một trong những cái lễ rước xá lợi có thể nói là đông người tham dự nhất của Việt Nam chúng ta từ cái thời đấy. Thế đến nay đã là 9 năm rồi. Mấy trăm cái xe ô tô, 400-500 cái xe ô tô, đến 14-15.000 người chật từ dưới chân núi đi lên. Sau khi lễ rước xong, đúng là chúng ta biết mà, chư Phật giáng lâm giáng thế, thị hiện để chúng ta thấy. Ngày xưa chưa, lúc đấy là chưa có cái đường nhựa lên đây đâu nha, đường đất thôi. Mà Đức Pháp Chủ lúc ngày đó là gần 100 tuổi rồi, Ngài từ dưới kia thỉnh Ngài lên, mà Ngài nhận lời Ngài lên, lên đây và có ban bố một cái thời pháp nhũ trong cái ngày lễ rước xá lợi ấy. Gần 100 tuổi Ngài lên đây, đi bộ từ dưới chùa lên đây, ở dưới kia là đường đất, trên này thì chưa đi ô tô lên được, đi bộ từ dưới đấy lên đây. Bây ngày đấy mới chỉ san ủi tạm tạm để đổ cái bây vào thôi, xong rồi lợp cái làm cái mái khung sắt lên thôi. Đây là khung sự kiện như là đám cưới ấy. Và cái ngày hôm đó đồng thời cũng là đổ chuông luôn, đúc cái quả chuông ở thờ dưới đấy, bây giờ đang ở cái quả chuông đấy, bây giờ đang ở dưới điện Chuẩn Đề đấy, đúc quả chuông ấy. Sau khi đúc chuông xong, mọi người về gần hết rồi, đến chiều khoảng độ tầm 3 giờ, 3 rưỡi 4 giờ, chuông nó nguội nguội rồi. Thế còn lại khoảng độ tầm 40-50 Phật tử ở lại, và vài Phật tử, vài vị sư dọn dẹp ở trên này. Thế tự nhiên là thầy mới nghe một cái chú Phật tử gọi là, tôi đang ở ngoài chuông, thì thấy chú lễ, mình thấy chú lễ rất là thành tâm. Sau này mình mới thấy thế, mình mới chạy vào. Chạy vào mình hỏi cái gì đấy. Thế chú lễ chú cứ vẫy vẫy chú à. Chú vẫy vẫy lên xem. Cái lúc đó cái viên xá lợi của Đức Phật phóng gì, phóng phát ra gì, cái hào quang ngũ sắc rất là đẹp. Phóng hào quang ngũ sắc rất đẹp. Rồi còn mấy người còn ở lại, mấy chục người ở lại đó, lúc đó thì thầy cũng vẫy lên mà xem. Những người mà ở lại á, đến chiều hôm đó đều thấy hết. Mấy cái chú thợ đổ chuông á, cũng thấy hết. Không có một tác động gì của con người chúng ta. Một cái viên xá lợi nhỏ nhỏ bằng hạt đậu thôi. Phóng đại quang minh ngũ sắc. Rất đẹp trong vòng khoảng 15 phút. Sau đó thì hết. Chúng ta thấy không? Nếu mà như là một cái viên xá lợi, mình có gọi là cái xương của Đức Phật đi, cái nhục thân của Đức Phật để lại đó trên 2500 năm nay rồi. Vậy mà khi cần á, để biểu thị để cho chúng sinh á, nó khởi được cái tín tâm, Đức Phật vẫn thể hiện cái thần thông bất khả tư nghị ấy. Không phải là tôi nhìn thấy trước đâu, mà một chú Phật tử nhìn thấy, xong rồi chú đỉnh lễ, rất là thành kính, xong rồi mình tưởng cái mình thấy cái là lạ đó, mình mới tự nhiên bằng cái cảm giác gì đó, mình tự nhiên từ ngoài chuông mình đi vào gần, chú vẫy lên, lên xem nhìn thấy là vẫy mấy vị đệ tử với các Phật tử, 50-60 người lên để cùng được đỉnh lễ, cùng được xem. Và ngày đó thì có cái vị dùng cái máy điện thoại để quay lại, nhưng mà quay cái lúc đó là gần hết rồi, vì vậy là nhìn không còn rõ nữa, mà quay bằng thì là quay qua một cái lớp kính, cho nên là không nhìn rõ, chỉ còn bình thường nhìn ngoài rõ lắm. Cái lúc quay lại thì gần hết rồi, chỉ còn hơi mờ mờ nữa thôi, vì đem máy lên thì gần hết rồi. Đấy chúng ta thấy, cho nên cái chuyện mà trong kinh Niết Bàn nói rằng á, Đức Phật viên tịch 7 ngày sau rồi, Tôn giả Ma Ca Diếp đi về mới đi về kịp đỉnh lễ và chuẩn bị trà tỳ Đức Phật. Hai chân của Đức Phật từ trong quan tài mới thò ra, và Tôn giả Ma Ca Diếp đỉnh lễ dưới bàn chân của Đức Phật, cũng không có gì là lạ. Đấy. Đây có chúng ta, đây là con người thật, việc thật. Mà cái vị Phật tử mà nhìn thấy cái xá lợi phóng quang đầu tiên, cái đợt lễ rước xá lợi của chùa Tản Viên chúng ta năm 2010, chính là chú Thành Trinh. Các vị có thể hỏi chú, cô chú mà xem. Chú ấy chính là người nhìn thấy đầu tiên, xong rồi gọi thầy vào, thầy là người nhìn thấy lần thứ hai, thầy người thứ hai nhìn thấy. Đó. Có người rõ ràng, có địa chỉ rõ ràng. Cho nên cái chuyện mầu nhiệm trong Phật Pháp, vi diệu trong Phật Pháp là cái chuyện này, chuyện thực có chứ không phải là cái chuyện viển vông. Cho nên cái điểm này đối với tôi, cái điểm này đối với tôi là cái niềm tin, đối với tôi là niềm tin bất hoại. Cho nên kể cả cho ai nói, những vị sư nào, hòa thượng, thượng tọa nào nói là Phật giáo Đại Thừa là tuyên truyền mê tín dị đoan, hay là Phật giáo Bà La Môn, hay là Phật giáo Trung Quốc hóa, Hán hóa Phật giáo vân vân chẳng hạn, thì kệ các cụ. Các cụ muốn tuyên truyền nào thì tuyên truyền. Với tôi á, Phật giáo gì cũng là gì? Là của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại Thừa hay Tiểu Thừa, Phật giáo Việt Nam hay Phật giáo Trung Quốc hay Phật giáo Nhật Bản, Thái Lan, Tây Tạng vân vân cũng đều là Phật giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng từ một người thầy, một vị đại sư, một vị bản sư, một vị thầy gốc đó gì mà sinh ra. Cho nên niềm tin là bất hoại. Các cụ muốn nói là thì nói. Chỉ khổ thương thay cho những cái người mà niềm tin chưa đủ. Nghe lời nói của một số các quý thầy đó mà bán phá Tam Bảo, hủy nhục pháp môn Đại Thừa, tạo vô lượng tội lỗi, đánh mất đi cái gì? Chủng tử, cái hạt giống Bồ Đề sẵn có ở trong mỗi chúng sinh mà thôi. Sợ như vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái chuyện mà Ngài Ma Ca Diếp đi về muộn và đỉnh lễ dưới chân Phật, Phật đưa hai bàn chân ra, đó là chuyện rất bình thường đối với ở trong Phật giáo chúng ta, đặc biệt là đối với Đức Phật chúng ta. Không cái gì là không có thể không xảy ra. Có nghĩa là cái gì Đức Phật mình muốn nó diễn ra đều có thể diễn ra được hết. Tùy theo tâm lượng của chúng sinh, tùy theo điều kiện hoàn cảnh mà Ngài thị hiện ra những điều mà chúng sinh cần. Thị hiện hay không thị hiện đều theo nhân duyên. Đức Phật biết rõ cái điều đó. Cho nên ở đây, sau khi làm lễ trà tỳ Đức Phật xong, đem phân chia xá lợi Đức Phật xong, Tôn giả Ma Ca Diếp lập tức nhóm họp 500 vị A-la-hán ở tại hang Bối Diệp, tức là hang hay còn gọi là hang Thất Diệp đó, và được các vị quốc vương là hộ trì. Cho nên nhóm họp lại 500 vị A-la-hán để kết tập lại kinh điển. Thì lần kết tập đầu tiên này á, thì trong 500 vị được chọn đó, thì có một duy nhất một người chưa chứng thánh quả A-la-hán, đó chính là Tôn giả A-nan, và bị Ngài Ma Ca Diếp đuổi ra. Trong chúng thì mọi người nói rằng á, nếu mà đuổi Tôn giả A-nan ra thì cái lần kết tập kinh điển này á, thật khó mà thành tựu, vì Tôn giả A-nan chính là người gần Phật và được nghe tất cả các bài pháp mà Phật đã tuyên thuyết. Còn ở trong chúng đây có người thì được nghe bài pháp này, người nghe bài pháp nọ, người nghe bài pháp kia. Tất cả đều gì? Đều không được nghe đầy đủ. Chỉ có Tôn giả A-nan là thị giả của Đức Phật. Kể cả những bài kinh khi Tôn giả A-nan chưa xuất ra, cũng được Đức Phật nói lại cho nghe. Cho nên chỉ có A-nan mới được nghe đầy đủ cái tạng pháp của Phật. Cho nên nay nếu mà không cho Tôn giả A-nan ở trong cái hội kết tập kinh điển này, thì rất khó để thành tựu được. Nhưng mà Tôn giả Ma Ca Diếp nói gì? Lần kết tập kinh điển này phải là những bậc thánh vô lậu, những vị hữu lậu. Vô lậu tức là hết sạch phiền não tham sân si đó, mạng nghi tài kiến đắc kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân đó, đó gọi là vô lậu. Còn những vị hữu lậu tức là gì? Vẫn còn một chút tham sân si hoặc còn một chút phiền não vân vân, như là các vị chứng được thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, An Hàm trở xuống vẫn còn một chút trần sa hoặc, hoặc là vô minh hoặc, vân vân. Các vị A-la-hán, đại A-la-hán là những bậc hữu, là những bậc vô lậu, chứng được pháp vô lậu rồi. Không còn phiền não, không còn đau khổ, không còn bất cứ một cái pháp nào của thế gian có thể làm các ngài thay đổi nữa. Cho nên đó gọi là những bậc gì? Bậc vô lậu, hay còn gọi là bậc vô học, bậc thánh thanh văn vô học. Còn bậc thánh thanh văn hữu học, tức là mới chứng được sơ quả cho đến tam quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, gọi là bậc thánh quả hữu học. Bậc thánh quả vô học thì là bậc A La Hán. Cho nên Tôn giả Ma Ca Diếp quyết định là đuổi Tôn giả Anan ra ngoài. Đại chúng không biết làm cách nào, vẫn phải để ngài Ma Ca Diếp, vì lúc đó là Ma Ca Diếp là đệ tử lớn nhất, cũng đã trên 100 tuổi rồi. Lúc đó đã trên 100 tuổi rồi. Vì ngài Ma Ca Diếp này nhiều tuổi hơn Đức Phật. Đức Phật nhập Niết Bàn đã 80 tuổi rồi. Ma Ca Diếp lúc đó đã khoảng 100 hay là 100 mấy tuổi rồi cơ. Cho nên ở trong tăng á thì ngài là bậc trưởng lão, tuổi đời cũng nhiều mà tuổi đạo cũng nhiều, về tuổi đạo ngài cũng là những bậc xuất gia sớm nhất, trong những năm đầu tiên của Đức Phật sau khi mới thành đạo, trong những tháng đầu tiên khi Đức Phật mới thành đạo. Mà ngài là bậc gì? Là một trong 10 vị đại đệ tử lớn nhất được Đức Phật thường tuyên dương khen ngợi. Cho nên ngài là cái người ở tại pháp hội Linh Sơn, ngài cũng được Đức Phật ấn chứng cho, gọi là tâm ấn, dĩ tâm truyền tâm, lấy tâm truyền tâm đó. Cho nên ngài chủ trì nghi lễ đốt đuốc, châm lửa và hỏa thiêu Đức Phật. Tất cả mọi người châm không cháy. Sau khi Ca Diếp về lễ dưới chân Đức Phật xong, đi nhiễu ba vòng xong, ngài cầm lửa ngài châm thì lửa mới cháy. Chúng ta thấy đấy là gì? Đấy là Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, 7 ngày rồi, chúng ta thấy còn có cái sự vi diệu như vậy. Cho nên cái lần kết tập kinh điển đầu tiên này, ngài Ma Ca Diếp cũng là thượng thủ trong chúng, tức là người đứng đầu trong chúng kết tập. Vì vậy ngài mục đích và yêu cầu của lần kết tập kinh điển này là phải toàn những vị thánh tăng vô lậu mới được vào trong đó. A Nan chưa được, bị đuổi ra ngoài. Lúc đầu mới bị đuổi ra ngoài, A Nan cũng buồn lắm. Nghĩ là cái buồn về gì ạ? Đức Phật vừa nhập Niết Bàn sau 7 ngày, trả tỳ xong sau 7 ngày vừa có vài hôm thôi, nỗi buồn đấy chưa nguôi. Nay mình không phải vì tham danh tham vọng gì, muốn là để lại những cho đời sau được nghe chính lời Phật dạy, nhưng mà sư huynh Ma Ca Diếp lại đuổi mình ra ngoài, không cho mình ở trong đó, cho nên buồn. Ngài ra bên cái bờ sông, ngài buồn. Lúc đầu ngài khóc rất là nhiều, vì ngài mới chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn mà, cho nên khóc vì Đức Phật vừa nhập Niết Bàn, thương nhớ Đức Phật. Và khóc vì một phần cũng gì, vì ấm ức cái tâm nguyện của mình nhá, muốn thì muốn đóng góp vào cái phần tạng pháp của Đức Phật được trụ thế lâu dài về sau, nhưng bị đuổi ra cho nên cũng ấm ức chứ. Cho nên ngài ngồi ngài khóc ở trên cái bờ suối, ngồi khóc cứ cầm cái hòn đá, hòn sỏi nhỏ nhỏ này, thỉnh thoảng ném tóm xuống mà khóc lại. Lại cầm khóc, ném tóm mà cái lại khóc. Kiểu thế. Xong rồi đến chiều lại, ngài mới nghĩ rằng á, Đức Phật đã bảo mình, dạy mình trước khi xuất gia là hãy tự thắp đuốc lên mà đi, lấy giới luật để làm thầy, và lấy gì? Lấy tam tạng thánh điển của Đức Phật để làm thầy, để làm kim chỉ nam cho vấn đề tu tập. Nay ta không thể bi lụy, không thể gì ảo não, và không thể yếu đuối như thế này được, cũng không thể được khởi ra một cái niệm tâm sân hận vì không được kết tập kinh điển như thế này được. Cho nên ngài mới bắt đầu gì, lên một cái gộp đá ở bên cái bờ suối nhỏ đấy và ngồi thiền. Ngài ngồi thiền đến qua đêm, trời cũng vừa tờ mờ sáng. Đến lúc đó thì một cái cơn gió thì xào rào rào kéo tới, mấy chiếc lá khô rơi xuống con suối ấy, cái dòng nước ấy và chiếc lá khô từ trên rơi xuống thì ngài vừa hé mắt mở ra thì chiếc lá khô vừa gì vừa chạm nước và nó liền trôi đi. Ngài hoát nhiên đại ngộ, liền chứng thành thánh quả A La Hán. Bây giờ chứng thánh quả A La Hán xong rồi ấy, thì tự nhiên là cái trí tuệ vô lậu của ngài thì được khai mở, và tất cả những tạng pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như là vô lượng các Đức Phật thời quá khứ, ngài đã từng làm thị giả các Đức Phật ấy, ngài đều thông suốt hết, biết rõ hết, thấu tỏ hết, không một chút chướng ngại. Vì chứng thánh quả là hắn, ngài nhìn thấy, thấy vô lượng A Tăng kỳ kiếp về trước, ngài đã từng thị giả vô số các Đức Phật thời quá khứ, và cũng đã gì, sau khi Đức Phật đó nhập Niết Bàn, ngài đã cũng chính là cái người gì kết tập lại kinh tạng của Đức Phật ấy. Và nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài cũng làm như thế, cho nên lúc đó thì ngài từ từ gì đứng dậy và đi vào trong hang động. Ngài đến trước hang động, gõ cửa cộc 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 ở trong ngày Ma Ca Diếp và 498 vị đại la hán, cả ngày Ma Ca Diếp là 499 vị đại la hán ở trong đấy. Ma Ca Diếp hỏi rằng ai đó? Tôn giả A Nan là gì? Thưa trưởng lão, con Ananda. Ma Ca Diếp hỏi rằng á, ông đến đây làm gì? Vì mới bị đuổi chiều hôm qua mà, thì qua đêm sáng hôm nay là vào gõ cửa sớm. Đó, cho nên á, A Nan bảo rằng á, thưa trưởng lão và chư vị trưởng lão, con này đêm hôm qua cho đến sáng hôm nay, con đã thực sự giác ngộ, hiểu được thế gian là vô thường, vạn sự vạn vật là vô ngã. Mọi pháp cần tu con đã tu, mọi pháp cần chứng con đã chứng. Cho nên nay thì con đến để xin được vào để cùng với chư tôn đức trưởng lão để làm này, để kết tập lại tam tạng thánh điển của Đức Phật cho đời sau, cho đời này và đời sau. Tôn giả Ma Ca Diếp nói ở trong nói vọng ra rồi, nếu thực sự đã chứng được quả lậu tận thì ông gì hãy dùng thần thông mở cửa mà vào. Trong khi đó cửa thì khóa bên trong, thì chỉ có phải dùng thần thông mới mở được thôi, mà cánh cửa thì bằng sắt. Ở trong cái hang đấy, hang động Thất Diệp ấy, hay là hang Bối Diệp ấy. Cho nên tôn giả A Nan lúc bên chứng thánh quả La Hán dùng thần thông thì chui qua cửa sắt mà vào, đi qua cái cửa sắt mà vào, cửa không cần mở, nhưng mà để đi qua tường, qua vách, qua sắt, như đi qua thì qua hư không này vậy. Đó. Các bậc đại La Hán có thần thông có thể làm được những điều đó, bay có thể bay trên hư không như đi ở dưới đất, đi ở dưới nước như đi trên đất, vân vân. Có thể kinh Pháp Hoa nói có thể trên mình hiện ra nước, dưới mình hiện ra lửa, hoặc dưới mình hiện ra lửa, trên mình hiện ra nước, đi trên hư không như đi dưới đất, đi dưới nước như đi trên đất, vân vân. Đó, hoặc là đi trên đất rồi chân cách mặt đất như đi trên hư không. Các vị A La Hán có thần thông có thể làm những cái điều đó. A Nan cũng không ngoại lệ, dùng thần thông thì đi xuyên qua cổng sắt mà vào. Bây giờ đại chúng nhìn thấy tôn giả A Nan xuyên qua cổng sắt được, biết là gì, ngài đêm hôm qua đã chứng thánh quả A La Hán rồi, chỉ có một đêm thôi, tinh tấn thôi chứng thánh quả A La Hán rồi. Cho nên á, 499 vị đại tỳ kheo, đại thánh tăng A La Hán vô học ở trong cái hang Bối Diệp ấy rất là hoan hỉ vui mừng được kết tập, được đón thêm một vị đại đệ tử gọi là đa văn bậc nhất trong thập đại đệ tử. Thế trong 10 vị đại đệ tử đó chính là ngài A Nan. Sau khi vào đó được phân công, 500 vị đại la hán đó nhóm họp và phân công ai là người trùng tụng kinh tạng, ai là người trùng tụng lại luật tạng, và ai là người trùng tụng lại luận tạng. Thì bây giờ trong đại chúng nói rằng A Nan được Đức Phật khen ngợi là đa văn bậc nhất, và đồng thời cũng là người gì được nghe Đức Phật nói lại tất cả các kinh điển trong suốt 49 năm thuyết pháp hoằng hóa độ sinh của Đức Phật. Cho nên nay thỉnh ngài A Nan gì chủ trì đọc lại kinh tạng. Còn tôn giả Ưu Ba Ly được Đức Phật gì tán dương khen ngợi là vị đệ tử trì luật đệ nhất. 10 vị đại đệ tử thì Ưu Ba Ly á là một trong những 10 vị đại đệ tử ấy, ngài gọi là trì luật đệ nhất. Cho nên thỉnh tôn giả Thánh Tăng Vô Học A La Hán Ưu Ba Ly trùng tuyên lại luật tạng. Còn đã thỉnh ngài Ca Chiên Diên và ngài Tu Bồ Đề. Ca Chiên Diên á để gọi là nghị luận bậc nhất, còn Tu Bồ Đề á gọi là được giải không đệ nhất, và một số các vị trưởng lão khác trùng tuyên lại luận tạng. Và qua một thời gian mấy tháng kết tập lại Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật ở trong cái hang Bối Diệp ấy, được các vị quốc vương là gì hộ pháp, tức là hộ trì cho. Cho nên là các ngài chỉ có ở trong đó và kết tập lại trọn vẹn Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật kinh luật luận. Sau này được triển khai thành gì? Thành hai hệ phái tư tưởng, đó là kinh tạng Nguyên Thủy hay còn gọi là kinh tạng của gì ạ? Của Phật giáo Nam Tông đó, và kinh tạng Tam Tạng thì Thánh Điển của Phật giáo Bắc Tông hay còn gọi là Phật giáo Đại Thừa của chúng ta. Cho nên ở đây cái từ Như Thị Ngã Văn ở đây gọi là gì? Gọi cái từ Văn Thành Tịu ở đây chính là gì? Là tôn giả A Nan, chỉ cho tôn giả A Nan là người đích thực được nghe Phật nói bộ kinh này. Cho nên nói lại như thế gọi là chính thực tôi nghe, hay là tôi nghe như vậy cũng được cả. Đó, đây gọi là Tín Thành Tịu và Văn Thành Tịu. Cái thành tựu thứ ba gọi là gì? Gọi là Thời Thành Tịu. Là tức là một thời đó. Một thời ở đây không phải là chỉ cho gì là một ngày, cũng chẳng phải là chỉ cho gì hai ngày hay ba ngày, bảy ngày. Tức là thời Đức Phật nói kinh Vô Lượng Thọ này đó, có thể là vài tháng, có thể là cả một năm. Vì chúng ta không biết rõ là bao nhiêu ngày hay bao nhiêu tháng hay bao nhiêu năm, chúng ta không nói. Nhưng mà đây gọi là một thời đây, tức là gì? Là Thời Thành Tựu. Rồi á, Đức Phật, từ Đức Phật ở đây chỉ là Phật Thích Ca. Đức Phật là gì? Là Chủ Thành Tựu. Phật là người thuyết kinh mà, cho nên Phật là Chủ Thành Tựu. Đó chính là gì? Là pháp thứ sáu trong sáu pháp thành tựu. Tín Thành Tựu, Văn Thành Tựu, Thời Thành Tựu, bây giờ là đến gì? Đến Chủ Thành Tựu. Và ở trong Phật ở đâu? Ở trong núi Kỳ Xà Quật. Thì núi Kỳ Xà Quật này á là một cái địa danh Đức Phật thường hay ở đó rất nhiều năm. Núi Kỳ Xà Quật ở đây là một cái tên gọi khác của núi gì? Linh Thiếu Sơn. Hay còn một cái tên gọi khác rồi, của núi gì? Linh Sơn. Linh Thiếu Sơn còn gọi tắt là gì? Núi Linh Sơn. Đó, cái đợt năm ngoái, năm kia chúng tôi sang Ấn Độ đã đến thăm cái núi Linh Thiếu này. Vì sao? Vì tôi có duyên với Kinh Pháp Hoa, rất hay thích thọ chỉ đọc tụng Kinh Pháp Hoa, cho nên nhất quyết phải đến thăm Linh Thiếu Sơn. Nói với cái thầy Hoàng Hòa trưởng dẫn đoàn đi đó, và mọi người là phải sắp xếp bằng được đến thăm Linh Thiếu Sơn. Vì Linh Thiếu Sơn thường là những nơi Đức Phật nói những bộ kinh Đại Thừa, trong đó có bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà tôi rất thích thọ trì và đọc tụng. Và trong đó có cả bộ kinh gì ạ? Kinh Vô Lượng Thọ này là một trong ba bộ kinh Đại Thừa, một trong ba bộ kinh chỉ nam của Phật giáo, của tông phái Tịnh Độ của chúng ta. Đó là kinh A-di-đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ này. Thì kinh này chúng ta thấy được Đức Phật nói trên núi Linh Thứ. Vì sao núi ấy gọi núi Linh Thứ? Vì trên núi ấy có một cái ngọn núi, và cái ngọn núi ấy nó có giống như là cái mỏ của cái con chim thiếu ấy. Chim thiếu là cái tiếng nói của tiếng Phạn, nó chính là cái con chim kền kền. Ấn Độ thì có rất nhiều chim kền kền, rất nhiều chim kền kền, hay còn gọi chim kền kền ở Ấn Độ đấy. Việt Nam gọi chim kền kền, ở Ấn Độ gọi là chim thiếu. Nhưng cũng có sách ấy, ngày xưa chúng tôi học ấy, các sách giải thích của các vị pháp sư ấy, thì giải thích là chim thiếu ở đây chính là chỉ cho con chim ấy, đại bàng, chỉ con chim đại bàng. Đây là một số sách thì giải thích là chim thiếu là chỉ cho con chim đại bàng, tức là chúng ta thấy vua của bầu trời. Trong tất cả các loài chim thì đại bàng là gì? Có sức mạnh nhất. Tất cả các loài chim bay trên trời thì đại bàng là loại có sức mạnh nhất. Những con chim đại bàng ở châu Phi nó còn cắp được cả người các vị ạ. Bắt được cả đứa trẻ con 15-20 cân, nó tha được con cừu cơ mà. Con cừu 4-50 cân nó tha được. Các vị xem những cái phim Thế Giới Động Vật đó, những con chim đại bàng ở bên châu Phi hay châu Âu gì đó, nó giang sải cánh nó ra và phải đến 3 mét, 4 mét, thậm chí là 5 mét. Hai cái sải cánh nó ra thậm chí đến 5 mét, nó tha cả con cừu khoảng độ 50-60 cân là chuyện bình thường. Chúng ta thấy ở trên núi tuyết dãy Himalaya đó, có những cái con cừu 40-50 cân, con đại bàng nó tha, nó bay đi một cách gọn gàng, bắt cả cừu để ăn. Chúng ta thấy con đại bàng lớn như thế. Cho nên trên bầu trời đại bàng chính là vua của các loài chim, thì đại bàng là vua. Cho nên một số sách, một số luận á, giải thích rằng á, chim thiếu ở đây là chỉ cho gì? Chỉ cho con đại bàng, chim đại bàng. Mà chúng tôi đến cái núi Linh Thiếu, đúng nhìn cái mỏm núi ấy, nó đúng như là cái mỏ một con chim. Thì con chim gì thì mình chẳng biết, nhưng mà ở người Ấn Độ thì họ bảo chim thiếu ấy, tức là chỉ là con chim kền kền. Nhưng cả các bậc pháp sư ấy, giảng giải về kinh luận của Phật ấy, một số những vị nói chim thiếu là chim đại bàng thôi, mình cứ gọi là chim kền kền với chim đại bàng. Với chúng ta nó chả quan tâm là cái, chả quan trọng là nó là con gì, chim gì cũng phải quan trọng. Nhưng mà có cái núi đó họ gọi là núi Linh Thứ, vì trên đỉnh núi ấy nó có thì có trên đỉnh ấy có cái hòn đá nó giống như là cái đầu của con chim, nó có mỏ, có đầu rõ, nhìn rất rõ, giống như ở trên núi Tản Viên chúng ta này. Vì sao gọi là Tản Viên? Tản á, chữ tản á có nghĩa là cái lọng, cái tán, cái lọng. Chữ viên nó có nghĩa là vườn, là rừng. Chữ tản viên có nghĩa là ở trên cái rừng á là có một cái gì, có một cái ngọn núi nó giống như một cái gì, cái lọng á, như một cái tán á, một cái lọng á. Cho nên á, núi Ba Vì này còn có tên là núi Tản, núi Tản Viên. Tức là ở cái đỉnh mà thờ Đức Thánh Tản á, nơi Đức Thánh hóa, nơi Đức Thánh Tản Viên hóa, bay về trời á, nơi đấy là cái nơi sinh khí nhất, nơi tụ khí nhất ở trong ba cái đỉnh núi cao nhất ở trên Ba Vì á, gọi là đỉnh núi Tản Viên, đỉnh núi Vua và đỉnh núi Ngọc Hoa đó. Đỉnh núi Vua bây giờ đang thờ ai? Nơi đó có thờ Bác Hồ và thờ Tháp Báo Thiên. Còn đỉnh núi Tản Viên á là đúng ra là ngày xưa chỉ có một cái vạc thôi, một cái bát hương thôi các quý vị. Một cái vạc lớn, tức là một cái bát hương lớn. Nhưng sau này cái bà Mát á, bà Mát tức là bà theo Đồng Bóng á, bà đem bà thờ cái đầu tiên mà rước một cái pho tượng mẫu, gọi là mẫu địa, mẫu chân kinh á. Cái bà mẫu này là bà mẫu của Trung Quốc. Bà mẫu này là cái trong cái kinh địa mẫu chân đấy. Ngày xưa tôi đi học chính tôi đọc cái bộ kinh này đấy. Tôi đi tu á, Phật tử, cái bà Phật tử trong quê cho tôi mượn hai quyển kinh, một quyển kinh gọi là Địa Mẫu Chân Kinh, một quyển kinh gọi là Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương á, thì đọc hết một lần cái quyển Địa Mẫu Chân Kinh. Cái quyển kinh ấy đại ý nói về mẫu là người đẻ ra gì ạ, đẻ ra tất cả đất nước sơn hà đại địa vạn vật là do gì, do mẫu sinh ra. Nay á, các con á, do gì, do quên cái ân nghĩa sinh thành của mẫu của mẹ đó, cho nên á, mới sống về không nhớ đến mẹ thế này thế khác. Ai mà nhớ đến mẹ thì được mẹ vuốt ve che chở bênh hộ độ trì cho, được cái này cái nọ cái kia vân vân. Và bà mẫu này chính là xuất phát từ một cái văn hóa tín ngưỡng của dân gian Trung Quốc. Trung Quốc đó, thì cái bà mẫu này không phải là bà mẫu chính đâu. Bà mẫu chính của cái văn hóa Trung Quốc đẻ đất, đẻ nước, đẻ cái là bà gì? Nữ Hoa Nương Nương cơ. Lấp đá vá trời á, là Nữ Hoa Nương Nương. Nhưng mà sau này á, nó còn gì? Sinh ra một cái tín ngưỡng, nó cho rằng á, còn trên cả Nữ Hoa Nương Nương đó chính là gì? Là Địa Mẫu Chân Kinh. Cho nên cái mẫu đấy họ, cái Đức Thánh Mẫu đó họ tạc là gì? Là vị đó đứng trên cái quả địa cầu á, tròn tròn đứng trên quả địa cầu. Chứ Phật Bồ Tát thì đứng trên tòa sen, còn vị này thì đứng trên quả địa cầu, cho nên mới gọi là Địa Mẫu Chân Kinh. Cái bà Mát, bà vốn xuất thân từ là một thủ nhang đồng đền, là một người thờ thánh, một đồng bóng đó. Bà đem tạc cái pho Địa Mẫu Chân Kinh nhỏ, bà đem lên bà để trên cái đỉnh Đức Thánh Tản Viên, cái nơi mà ngày xưa để chúng, cái nơi mà bàn cờ vua. Mà ngày xưa thì nói là các vị tiên đó, ở thường trên trời đã giáng xuống đó thì ngồi đánh cờ. Cái nơi giao thoa đất trời thần thánh của phương Nam của chúng ta, của Việt Nam của chúng ta, bây giờ nói Việt Nam cho dễ hiểu đi, chính là cái đỉnh Tản Viên ấy. Cái nơi sinh khí bậc nhất của đất nước Việt Nam chúng ta là núi Ba Vì. Nhưng trong núi Ba Vì á, cái nơi sinh khí bậc nhất, các nhà khoa học họ đến họ đo bằng bi đó, không phải là đến đỉnh vua cao nhất đâu nhé, không phải là đỉnh Ngọc Hoa, thờ phu nhân của Đức Thánh Tản đâu nhé, mà chính là cái nơi đỉnh Tản Viên, đỉnh cái lọng đó, hoặc là đỉnh Tản Viên, đỉnh chính đó. Đỉnh đó tuy không cao bằng bên đỉnh vua, thấp hơn bên đỉnh vua một chút, nhưng mà sinh khí lại bậc nhất. Họ đo bằng bi á, thì cái nơi đó là nhiều bi nhất, họ tính bằng bi mà. Bây giờ cái nơi sinh khí họ đo, khoa học có loại máy họ đo tính bằng bi, phát hiện ra cái nơi sinh khí, nơi long mạch, nơi tụ thủy, mình gọi là nơi sinh khí đó, họ đo được bằng bi. Các nhà khoa học, các nhà địa chất học đó, họ đo được cái nơi sinh khí bậc nhất. Tôi đã nói với một số các bác lãnh đạo cấp cao, tất nhiên chưa phải là Tổng Bí Thư, cũng chưa phải là Thủ tướng, chưa phải là Chủ tịch Quốc hội, chưa phải là Chủ tịch nước, các bác lãnh đạo cấp cao, nhưng mà cũng mới ở trong vòng là Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng mà thôi. Nên các bác bảo thầy nói với chúng con biết thế, chúng con chưa làm gì, không làm gì được. Cái này phải thầy phải nói với những người cao nhất. Một cái nơi sinh khí của bậc nhất của trời Nam, đem đặt một cái bà tượng, một cái bà mẹ gì, cái văn hóa tín ngưỡng của Trung Quốc vào đây. Tôi nói rồi, Việt Nam của chúng ta nói gì, nói theo cái tín ngưỡng ấy. Nếu không tin thì thôi, mà đã tin đó, thì chúng ta thì phải nói cho hết. Bà mẹ mà đứng trên cái chỗ cao nhất thì những đứa con nhỏ ở dưới là sao? Các quý vị nghĩ xem. Cho nên từ năm 80 mấy trở lại đây, từ khi xây xong cái đền thượng ấy, đem cái pho tượng mẫu chân kinh ấy, Địa Mẫu Chân Kinh ấy, đặt lên cái bàn cờ vua, cái nơi đỉnh cao nhất của núi tổ Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy chúng ta lúc nào cũng sợ Trung Quốc như là đứa con sợ mẹ. Từ tầng vĩ mô cho đến tầng vi mô, tầng vi mô nhỏ nhỏ có thể là không sợ. Chúng ta nói là không sợ đi biểu tình và trước với qua qua thế thôi, nhưng mà xin thưa các vị, họ đóng cửa khẩu một cái, một ngày, hai ngày ấy, chúng ta biết tay ngay. Đấy, cứ xảy ra chuyện gì nó cứ đóng cửa khẩu trong một tuần á, bà con nhân dân chúng ta biết tay ngay. Chúng ta thấy đây là một cái mà tôi đã nói, nhưng mà tất nhiên là năm ngoái có ngồi với Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội với mấy bác Bộ trưởng á, thì không tiện để nói cái này. Nói cái này lắm khi các vị đóng tế nhị lắm, mình nói không khéo có khi người ta bảo mình mê tín dị đoan. Nhưng mà đã không tin thì thôi, nhưng mà đã tin về có tâm linh á, thì chúng ta phải biết rằng tại sao cái nơi đó ngày xưa cha ông chúng ta chỉ để một cái đỉnh hương thôi, một cái lư hương, một cái đỉnh hương ngày xưa gọi là cái lư hương thôi, cái đỉnh hương cũng chưa có, cái lư hương ở trên đó, còn là cái nơi thờ Đức Thánh Tản á thì lại ở dưới cái tán á, tức là có trong cái cờm đá đó, lên nó thắt cổ bồng á, nó ra kiểu như cái lọng á, thì thờ Đức Thánh Tản ở dưới đó. Là một mái thời nhỏ nhỏ, với mấy năm vừa qua thì được nhà nước cũng đầu tư thì cũng cho xây dựng, nó cũng khang trang lên rồi. Nhưng mà cái ở trên đỉnh á, vẫn chưa ai dám bỏ cái pho tượng ấy đi. Tôi đã nói với cả các bác lãnh đạo huyện, bí thư, chủ tịch huyện và cái bác trưởng phòng văn hóa huyện rồi. Nhưng các bác bảo thôi thầy ạ, cái này là cái tầm vĩ mô của nhà nước, chúng tôi ở dưới huyện không dám gì đâu. Thầy mà nói thì nói với các bác trên thành phố và trên trung ương ấy, người ta chuyển thì mới chuyển, và chúng tôi chả dám chuyển đâu. Mà cái này bây giờ ai là người dám chuyển? Về tâm linh ai là người dám chuyển? Vì thờ các cụ ngày xưa nói là gì? Thờ thì mang đến thì dễ, mà rước đi thì khó. Thì mấy chục năm trước bà ấy đem bà ấy đặt một cái pho tượng Địa Mẫu Chân Kinh lên chúng cái nơi mà gọi là sinh khí bậc nhất của trời Nam chúng ta rồi. Bây giờ ai là người mang đi? Bây giờ phải là cái người đứng đầu của quốc gia mình, phải đứng lên để làm lễ. Và chư tăng ít nhất phải có 20 vị tỷ khiêu trở lên, 20 vị tăng trở lên để làm cái lễ thì mới chuyển xuống ban dưới được. Còn bây giờ mà tự nhiên mà chuyển là cũng phức tạp phết, về mặt tâm linh không phải đơn giản. Tự nhiên chúng ta đem rước người ta đến đây mà. Bây giờ phải như thế nào để mời người ta đi được chứ? Bây giờ không phải bỏ đi nhưng mà rước xuống dưới, rước xuống thấp, thấp hơn một chút, ngang ngang với Đức Thánh Tản cũng được, hoặc thấp hơn tí cũng được, không sao. Vì cái mẫu đó bên Trung Quốc cũng không có luôn, nó chỉ là một cái văn hóa, cái tín ngưỡng họ gì, họ làm lên thôi. Đó. Nhưng mà chúng ta cái gì nó là văn hóa, đó là tín ngưỡng rồi. Thờ lâu thì nó sẽ thấy thành linh. Thờ lâu thành linh, các cụ ngày xưa nói gì? Đá, hòn đá chúng ta gì ạ? Chúng ta lễ bái mãi nó cũng thành linh. Các cụ ngày xưa nói gì? Để thì là hòn đất, cất thì nên ông gì? Ông Phụt, ông Bụt, ông Phật, rồi ông Thánh. Để nó là hòn đất, là cây gỗ. Nhưng mà tạc thành pho tượng, lễ bái mãi thì nó thành linh, thành thiêng, có cái gì đâu. Linh thiêng đều do tâm này, tâm tạng. Vậy thì Trung Quốc, tín ngưỡng của người ta đã thờ coi cái gì? Cái bà mẫu ấy là bà mẫu gì? Đẻ đất, đẻ nước, đẻ ra vạn vật ở thế gian. Nó cũng giống như là bên này, bên Thiên Chúa, đạo Thiên Chúa gọi là Chúa là sinh ra tất cả vạn vật ấy. Thì bên Trung Quốc, cái đạo Địa Mẫu Chân Kinh ấy, thì cái bà mẫu đó là sinh ra tất cả. Như thế. Các anh em bây giờ rước đến đấy rồi, chúng ta thấy trước đây chúng ta hòa hảo với Trung Quốc nhưng không sợ Trung Quốc, phải nói thật như thế. Hàng ngàn năm trước chúng ta gì? Đánh thắng Trung Quốc, hòa hảo với Trung Quốc nhưng không sợ Trung Quốc. Cho đến cái thời Bắc Đồng, Bắc Duẩn đó, chúng ta sợ không? Có sợ đâu, không sợ. Tuyên chiến luôn, mặc dù chúng ta mới giải phóng xong đất nước, đúng không? Mới giải phóng hai đế quốc, đó là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trung Quốc nó chơi bẩn. Đúng không? Nó chơi bẩn, chúng ta sợ không? Không sợ. Mặc dù nó một anh khổng lồ bên cạnh, ông anh khổng lồ bên cạnh. Có sợ không? Không sợ. Nó đem quân đến xâm chiếm mấy tỉnh miền Bắc của chúng ta. Chúng ta cũng sẵn sàng dàn quân để chống cộng, chống Tàu. Sợ gì đâu. Nhưng bây giờ chúng ta thấy không? Tất nhiên là cái cách mà Đảng Nhà nước chúng ta có cái cách để mà đối trị. Ở gần một cái anh to lớn nó bẩn tính như thế thì chúng ta phải có cách để đối trị. Nhưng mà phải nói là cách đối trị của chúng ta bây giờ nhiều khi là quá mềm yếu. Để cho họ gì, họ được đằng chân lân đằng đầu. Hôm nay họ lấn được một tí, mai họ lại thêm một tí. Nếu chúng ta không khéo, mỗi lần nó thêm một tí, mỗi lần nó thêm một tí, dần dần chúng ta mất cái này hoặc cái nọ, không biết là mất lúc nào. Nếu chúng ta cứ như thế, chúng ta thấy trong cái vụ vừa qua, tàu hải dương khảo sát của Trung Quốc nó vào, nó không chỉ vào trong cái phạm vi trên 200 hải lý mà nó vào đến tận còn có mấy chục hải lý của Việt Nam chúng ta. Chúng ta chỉ cứ chạy theo nó mà kêu các đồng chí đã vi phạm vào hải phận của Việt Nam, quyền tài phán và lãnh thổ của Việt Nam, quyền tài phán và quyền cái gì của Việt Nam đó. Đấy, kiểu thế. Chạy theo, đuổi theo nó. Từ cái tầm vĩ mô đến cái tầm vi mô, chúng ta thấy từ cái chỗ tâm linh cho đến cái tầm chiến lược, chúng ta thấy cái gì chúng ta cũng thấy đuối. Tâm linh, cái nơi linh địa bậc nhất của Việt Nam, nó đem, nó đặt một cái bà mẫu, một cái bà mẹ của Trung Quốc đè xuống ở nơi đó. Nói với rất nhiều người rồi nhưng mọi người không dám làm. Thế bà ai, không ai dám làm, không ai làm được. Sao tại không có ai làm được? Một cái người đứng đầu của nhà nước chúng ta, đó là chủ tịch nước, đứng lên làm chủ lễ, thỉnh 20 vị cao tăng trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta đứng lên làm chủ lễ, làm lễ xuất thần và gì, khiêng cái tượng đó xuống dưới, thờ ban dưới, và cái nơi trên đó lại thờ đúng với cha ông chúng ta ngày xưa, làm cái vạc, tức là một cái đỉnh á, để giữa đất trời như thế, nơi giao thoa trời đất như thế, mọi cái khác hẳn. Nó là cái phúc, cái duyên. Chúng ta chưa đến lúc, cũng có thể một lúc nào đó, một ông Tổng Bí Thư hay một ông Chủ tịch nước đó, mà nghe thấy cái lời nói của tôi này, các ông thì hoan hỉ, các ông làm cái điều đó thì mới được. Chúng ta thấy vị thế chúng ta khác hẳn. Quan hệ chúng ta với Trung Quốc cũng khác hẳn. Quan hệ chúng ta với quốc tế thì cũng khác hẳn. Không đơn giản đâu các quý vị, cái tâm linh, cái địa lý, cái phong thủy, nó cũng quyết định một cái phần rất lớn trong cái đời sống văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta, cũng như là trên thế giới. Chúng ta đừng có nghĩ rằng người Mỹ không quan niệm phong thủy nhé, không đặt nặng phong thủy nhé các vị nhé. Ông Tổng thống Donald Trump bây giờ, ông ấy theo một cái vị thầy này là nữ phong thủy, người gốc Trung Quốc. 15-20 năm nay rồi. Cái tòa tháp Trăm ở tại New York bây giờ là chính do bà ấy cắm đất. Bà ấy gì? Đặt hướng. Không phải là người Mỹ. Là không gì, không theo phong thủy đâu các quý vị. Không phải là người Mỹ là vô sư vô sách về phong thủy đâu các quý vị. Không phải là người châu Âu văn minh là không tin phong thủy học đâu các quý vị. Các vị hãy nhìn gì? Những tòa kim tự tháp, những cái ngôi nhà thờ lớn, những cái phủ tổng thống và những cái gì, thành phố lớn của các nước châu Âu được sắp đặt, được bày đặt và được xây dựng trên gì? Trên cả những cái trục đường tâm lý phong thủy rất là tốt. Và đặc biệt cái tòa tháp đôi, à xin lỗi, cái tòa tháp trăm của đương kim tổng thống Donald Trump của Mỹ, được một cái vị thầy phong thủy học nổi tiếng, nhưng mà bà ấy là nữ, bà đặt cái đó và bà nói là đặt cái này, đặt xây dựng cái tòa tháp này để cho ông ấy lên là người lãnh đạo cao nhất của nước Mỹ, chứ không phải là đặt cái tòa tháp này cho ông ấy là người giàu nhất nước Mỹ. Nói từ 15 năm trước. Không phải đơn giản các quý vị. Cái này là toàn là những cái thông tin, gọi là thông tin, nó gọi là thông tin, có thể nói là thông tin mật ở trong. Hôm nay thì tôi biết được, tôi nói với các quý vị cái điều này. Đây không phải là giả đâu, không phải thông tin giả một chút nào. Đừng nói là người Mỹ là gì, là họ gì, họ không có tin tâm linh, không tin phong thủy học. Nhầm đấy. Người Nga, chúng ta thấy người Nga rất là giỏi về vũ khí, về quân sự. Người Mỹ cũng vậy, nhưng cả người Nga và người Mỹ, họ đều đã lập ra một cái ban ở trong cái cục tình báo của họ, trong cái gọi là mình gọi là cục tình báo của họ, tình báo trung ương của Mỹ là gì, cục tình báo CIA của Mỹ, có một cái ban chuyên nghiên cứu về tâm linh và chuyên dùng cái vấn đề tâm linh để điều tra những cái vụ án mà gì, mà khoa học cũng như là những cái kỹ năng phá án của những người giỏi nhất trong CA không thể phá án được, thì phải dùng tới cái gì? Cái kỹ năng phá án của tâm linh. Và người Nga cũng có cái đó. Việt Nam chúng ta mấy năm trước thành lập đến một cái trung tâm đấy, trung tâm gì đấy, tiềm năng con người đấy, chính là cái đấy đấy. Trung tâm tiềm năng con người đặt ở cái gì ở Hà Nội đó, cái đường nào Hà Nội đó, mà có một số các nhà ngoại cảm ở Việt Nam đó. Đường cái gì Nguyên Chính hay Nhân Chính gì đó hả? Đấy, cái trung tâm tiềm năng con người đó chính là để phát hiện ra những nhân tài, những tài năng có cái tâm linh đặc biệt mà những người phàm chúng ta không thể biết được đó. Ở Việt Nam chúng ta gọi là các nhà ngoại cảm. Nhà ngoại cảm mới chỉ ở vòng ngoài thôi các quý vị nhé. Còn những cái người đặc biệt đó, đi vào cái vòng sâu hơn, cái vòng đấy nó thuộc về gì? Cái vòng bí mật mà những người chúng ta, người dân thường ta không tiếp xúc được với họ. Cơ quan tình báo của CIA, cơ quan tình báo của Nga và những cái cơ quan tình báo của các quốc gia lớn trên thế giới, kể cả Trung Quốc. Trung Quốc nó phát triển cái này mấy chục năm nay rồi các quý vị. Chúng ta đừng có nghĩ đơn giản đâu. Trung Quốc bây giờ nó có cả một cái bộ phận, nó được đào tạo bài bản về cái vấn đề tâm linh ấy, phong thủy ấy, nó dàn ra đi, nó dàn ra thế giới để phá những cái huyệt đạo, phá những cái thế của các quốc gia ấy. Đấy, như là tôi nói mấy lần trước, tôi nói tại đây mà, mấy trăm năm trước ở thời nhà Đường bên Trung Quốc ấy, thế kỷ thứ 6, thứ 7, 6 Công Nguyên đó, nó cho cả một cái ông thầy phong thủy giỏi nhất của đất nước Trung Quốc thời nhà Đường lúc đó thì Cao Biển sang Việt Nam chúng ta để chấn yểm tất cả các huyệt mạch. Họ nói rằng á, không thể khuất phục được Việt Nam, không thể biến Việt Nam chúng ta thành một tỉnh của họ dưới sự cai trị của họ, là chính Việt Nam có những cái huyệt đạo, có những cái huyệt mạch sinh ra các bậc kỳ tài, những bậc nhân tài kiệt xuất mỗi khi đất nước gặp lâm nguy hoặc mỗi cái giai đoạn lịch sử đặc biệt nào đó, cho nên nó sang, nó chấn yểm những cái huyệt mạch lớn của Việt Nam chúng ta. Trong đó có cái con mương, cái con kênh của làng cổ Pháp, cắt đứt giữa gì ạ, giữa cắt đôi làng cổ Pháp mà nơi sinh ra ai nhỉ? Sinh ra ai là người có công chuyển kinh thành từ Hoa Lư về Thăng Long? Đức vua Lý Công Uẩn. Cho nên cái đất đó sau này á, ít xuất hiện nhân tài. Ít xuất hiện nhân tài. Rồi chúng ta thấy nữa, một cái nơi sau này được gọi là cái nơi gọi là địa linh nhân kiệt của Việt Nam chúng ta, cái nơi mà Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã ngự và tu hành, gọi là thành Phật, thành ông vua Phật của Việt Nam chúng ta, đó là núi gì? Yên Tử. Sau này cũng bị người Tàu gì nó chấn yểm. Cho nên bây giờ Yên Tử có xuất hiện được nhân tài kiệt xuất đâu các quý vị. Từ hết vị tổ thứ ba là ngài Huyền Quang, Yên Tử không xuất hiện được một vị sư xuất chúng nữa. Mà sau này đến thế kỷ thứ 17 mới có ngài Thiền Sư Chân Nguyên. Nhưng ngài Thiền Sư Chân Nguyên không phải xuất phát từ dòng Thiền Yên Tử, cũng không phải là xuất ra trên Yên Tử, mà xuất ra ở nơi khác, một dòng khác. Nhưng mà vì thì muốn nối thịnh cái dòng Phật tổ, cho nên á, ngài mới về trụ trì chùa Yên Tử và khêu lại đèn thiền của thiền phái Trung Liên Yên Tử, và làm cho Phật giáo Yên Tử đã bẵng đi một thời gian, đến lúc đó thì lại được tỏa rạng. Mà hết thời ngày Chân Nguyên thì thiền phái Trúc Lâm Yên Tử lại tiếp tục rơi vào gì? Rơi lại đi xuống. Vì lúc đó song song với những cuộc chiến tranh, đằng trong thì nhà Nguyễn, đằng ngoài thì vua Lê Chúa Trịnh, cho nên đất nước chiến tranh liên miên một thời gian khá dài như vậy. Khi sau này nhà Trịnh Nguyễn phân tranh rõ ràng, chúa Nguyễn ở trong kia đánh thắng nhà Hậu Lê và chúa Trịnh ở ngoài này, thành lập đến triều đình nhà Nguyễn thống nhất, thì triều đình lại để ở tận trong gì ấy, trong kinh đô Huế, trong kinh thành Huế. Cho nên ngoài này cũng không được quan tâm nữa. Vì vậy mà Phật giáo kinh đô Thăng Long ngày xưa bây giờ cũng đi xuống trầm trọng, huống chi là ở tận Yên Tử ở Quảng Ninh. Đấy cũng là một cái gì, một cái điểm khiến cho ngài thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được ngài Chân Nguyên cho khôi phục lại và hoàng truyền đó, lại bị đi xuống. Sau đó thì để chiến tranh gì, chiến tranh Việt Pháp nổ ra. Hết chiến tranh Việt Pháp chưa xong thì chiến tranh Việt gì, Việt Mỹ nổ ra. Hết chiến tranh Việt Mỹ vừa xong đó, thì lại chiến tranh Việt Trung nổ ra. Đặc biệt cái thời, một cái thời kỳ chúng ta theo á, cái Trung Quốc cải cách văn hóa của Trung Quốc á, đốt đình phá chùa, chúng ta bây giờ cứ đổ hết cho Pháp. Nhưng thực tế á, nói thật với các vị, Pháp họ rất là bảo tồn những cái văn hóa nhân loại, những cái ngôi chùa cổ, ngôi đình đền miếu mạo cổ được người Pháp á, họ rất là quan tâm và bảo tồn. Trừ cái nơi nào mà nuôi Việt Minh á, thì nó mới phá thôi. Còn nơi nào không phải nơi nuôi Việt Minh á, nuôi dấu cán bộ á, nó bảo tồn vô cùng các quý vị. Sau này, sau giải phóng năm 1945 rồi, chúng ta với cái thời cách mạng văn hóa, đấu tố, nhà giàu để lấy ruộng ra, lấy đất ra đó. Đồng thời cũng gì? Cũng bài thích chùa chiền là mê tín dị đoan. Bắt sư hoàn tục và đóng cửa chùa đó, đốt chùa phá chùa đó, đốt đình phá chùa, đình cũng phá thì đừng nói là chùa, đình chùa phá rất nhiều. Nhưng mà sau này chúng ta thấy toàn đổ cho Pháp. Đấy chính là một cái thời gian cải cách văn hóa chúng ta làm sai. Mà sau này đến năm 1981, nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lên làm Tổng Bí thư, thay đổi gì ạ? Cái cách nhìn, cách tiếp cận của Đảng, Nhà nước với chính sách tôn giáo. Khi đó mới gì? Mới cho khôi phục lại dần dần, mới cho mở mang. Còn trước năm 1981 á, cụ Hòa Thượng, đấy là cụ tổ của nhà tôi á, xuất gia còn phải mấy lần trốn vào trong bồ thóc á các quý vị ạ. Ấy đi vào chùa Hương xuất gia á, nghe công an vào một cái là cụ trụ trì là đem cho vào bồ thóc vào đây đậy cái nắp lại. Khổ như thế đấy, công an là không cho đi tu. chứ không phải là giặc Pháp hay là giặc Mỹ đâu nhé. Đấy, cái thời đó nó thế. Thôi đấy là cái giai đoạn gì? Quá khứ của lịch sử, nói để biết vậy thôi. Thế chúng ta không khơi dậy cái đó để chúng ta căm thù hay là chúng ta chống phá đảng nhà nước vân vân, không có cái chuyện đó. Nói là để biết với nhau. Tôi gần nhiều các cụ lớn lớn, tôi biết được nhiều chuyện, những cái chuyện như thế biết nhiều lắm, trong đạo cũng biết, ngoài đời cũng biết. Ngồi các cụ thấy mình thật thà, các cụ ta nghĩ là mình cái thằng dân tộc cho nên nó ngố các cụ kể hết. Không, các cụ kể hết, các hòa thượng các ngày xưa thì thả các cụ kể hết như thế nào, kể hết đấy. Cho nên là chúng ta thấy cái thời ấy nó như thế, như thế, như thế. Vì vậy mà chúng ta thấy, chúng ta Phật giáo chúng ta một cái thời nó khó khăn để phát triển ở miền Bắc là như thế. Đấy, cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử chúng ta thấy. Sau đó cho đến thời bây giờ, Trúc Lâm thiền phái Trúc Lâm Yên Tử bây giờ nó biến thành cái nơi du lịch rồi, nó kiếm tiền rồi, có phải nơi tu nữa đâu. Kể cả hòa thượng Thượng Tọa Thích Thanh Quyết, cái là ông bác của tôi bây giờ đó, về khôi phục lại, xây dựng lại cái chùa Yên Tử cho đến khang trang như bây giờ cũng chỉ biến thành nơi du lịch mà thôi, có phải nơi tu đâu. Không phải nơi tu. Tôi dám nói với các quý vị, tuyệt đối không phải là nơi tu, mà là nơi gì? Nơi du lịch tâm linh, một cái nơi hướng về cội nguồn của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thôi, có tu đâu. Đấy không phải là nơi tu. Nơi tu đâu? Vì ở dưới chân núi bây giờ chúng ta thấy cái nơi họ gì, họ làm bán hàng loạt, xây dựng hàng loạt hàng loạt ra. Ngày xưa cái sân đó gọi là cái sân mà chính là Trần Thủ Độ kéo quân tới đó, cắm trại ở dưới đó để đích thân để lên lưng chừng núi, tức là lên chùa Hoa Yên bây giờ để thỉnh Trần Thái Tông, tức là ông nội của Trần Nhân Tông á, đi về làm vua. Và con nói một cái câu nói nổi tiếng mà Trần Thái Tông bắt buộc phải xuống núi và đi về làm vua, nói gì? Bệ hạ ở đâu thì thần, chúng thần và nhân dân sẽ ở đó. Nếu bệ hạ không về, chúng thần sẽ gì ạ? Sẽ lập trại và xây dựng triều đình ngay dưới chân núi Yên Tử này, tức là khu mà nó bán vé và bán hàng bây giờ đấy các quý vị ạ. Đó, ở cái mức đó thì đương nhiên là gì? Trần Thái Tông bắt buộc phải theo Trần Thủ Độ đi về để làm vua, quay về để làm vua, dở dang cái tâm nguyện xuất gia của mình. Và sau này đến đời cháu của mình á, là Trần Nhân Tông mới xuất gia được, hoàn thiện được cái tâm nguyện của ông nội là Trần Thái Tông, trở thành một vị vua Phật của Việt Nam. Nhưng thiền phái ấy cũng chỉ được có 3 đời truyền thừa chính thức và đi vào chỗ gì, lụi tàn. Cho đến bây giờ Hòa Thượng Thích Thanh Từ mấy chục năm trước, ngài gọi là lấy cái danh gọi là khôi phục lại thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng cái phương pháp tu của Hòa Thượng Thanh Từ mới chỉ được khoảng một nửa thôi các quý vị. Ngày xưa thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là gọi là thiền tịnh song tu, nhưng bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ gọi là chỉ có tu thiền thôi, không kết hợp với tịnh, không cho các đệ tử nghiên cứu về tịnh độ, cũng không cho các đệ tử nghiên cứu và tu tập theo gì, theo pháp môn thiền tịnh song tu của Tam Tổ Trúc Lâm ngày xưa. Cho nên tôi mới nói chỉ được một nửa thôi, nhưng mà thôi, có còn hơn không. Có các bậc tôn túc trưởng lão như vậy, đạo cao đức trọng như vậy, khêu lại cái ngọn đèn thiền đó là quý lắm rồi, được bao nhiêu quý bấy nhiêu. Tôn giáo là để gì? Để an dân, để đảm bảo cái vấn đề gì? An dân là cái đầu tiên của công tác tôn giáo. Chứ tôn giáo mà anh nghĩ tới tiền là hỏng rồi. Các nước khác trên thế giới người ta còn bỏ tiền ra để gì? An dân. Tôi sang bên Canada, cái dân Canada, cái dân da đỏ mới cái dân gốc của Canada, còn cái dân da trắng á, là cái dân Anh, dân Mỹ, dân Pháp và một số các dân các nước trên thế giới thì di dân đến đó. Và bây giờ người lãnh đạo của đất nước Canada đa số là da trắng, mà da trắng không phải là người gốc của gì, người bản địa thổ dân của Canada. khẩu dân của Canada bây giờ thì chiếm trong có 10-mấy% dân số của đất nước Canada. Nhưng mà người dân thổ dân đó thì họ lười lao động. Thanh niên lớn lên là đa số là gì? Là chơi bời và nghiện ngập. Cho nên á, chúng ta thấy không? Chính phủ Canada nó xây cả một cái phố dành cho tất cả những người nghiện. Đến đó một ngày được gì? Được hút 2 vi thuốc phiện. Ăn no thoải mái. Có phòng ở riêng. Phòng ở có máy lạnh, có giường riêng. Ai sao cứ ăn và chơi thế thôi. Nhưng mà đừng có làm cái gì phạm pháp. Đi ăn trộm ăn cắp là bắt đi tù ngay. Nhà tù lại còn bỏ trống cơ. Bên Canada nhà tù còn bỏ trống, bỏ mốc, bỏ meo cơ các quý vị. Phải chính sách an dân. Cái tầng lớp mà lười lao động, nghiện ngập nó cho vào con phố đó rồi. Hết khu đó đến cứ ăn thoải mái. Ấy một ngày thì còn được hút 2 vi thuốc phiện nữa. Trên thế giới duy nhất có một đất nước là gì? Là thông qua cái luật là cho dân rồi được hút thuốc phiện. Đó là Canada. Người ta gì? An dân. Nếu không thấy cái dân da đỏ đấy thì nó nổi lên. Mà nổi lên thì sẽ thành chiến tranh gì? Trong đất nước. Nổi da sáo thịt. Tất nhiên chiến tranh thì người da trắng chắc chắn họ sẽ thắng. Nhưng mà như thế thì đánh mất đi hết cái gốc của người bản địa đó. Mà tạo thành cái sự bất ổn ở trong dân, cho nên thà rằng nó xây một cái khu phố. Bởi vì cái nguồn tài nguyên của Canada, tôi sang bên đó nghe các vị bên đó nói là gì? Quản lý bên đó nói đất nước của chúng tôi, tài nguyên của chúng tôi 300 năm sau, nhân dân chúng tôi với cái sự phát triển dân số tăng lên theo như bây giờ, 300 năm sau mọi người không phải làm cái gì. Chúng tôi chỉ có gì? Khai thác tài nguyên mà ăn, còn không hết. Tài nguyên nó giàu như thế. Nhưng mà không khai thác mấy đâu. Khai thác đủ dùng thôi các quý vị. Còn lại họ phải làm bằng trí tuệ. Lấy trí tuệ để làm ra giống như Mỹ á. Mỹ cái nguồn dầu mỏ trong đất nước Mỹ là dồi dào vô cùng các quý vị. Nhưng mà gì? Nó không khai thác mấy đâu. Nó đi khai thác ra thế giới, nó khai thác. Đất nước nó để lại đấy là của để dành. Việt Nam chúng ta thì có cái mỏ gì thì đem khai thác và ăn hết. Tôi nói thật đấy. Mỏ gì biết khám phá ra cái là đem khai thác ăn hết. Dầu ở dưới gì? Ở dưới biển. Đem lên hút năm nào cũng bao lỗ. Than đào ở trong gì? Trong núi ra thì năm nào cũng bao lỗ. Ấy, chả mất cái quái gì. Chỉ có việc đào ra thôi đem bán. Đều bao lỗ hết. Cho nên vì vậy mà đảng nhà nước chính phủ chúng ta mấy năm nay mới gì? Mới chủ trương là gì? Cổ phần hóa các tập đoàn kinh tế lớn. Không đem lại cái hiệu quả kinh tế để xây dựng đất nước á. Cái kinh tế thẳng dư xây dựng đất nước đem gì? Đem gọi là cổ phần hóa hết. Để nhà nước bớt những cái nặng. Thằng nào nó cũng kêu nó lỗ. Than nó đào gì? Đào ở trong núi ra nó xuất khẩu đi nó cũng báo là gì? Công lên cao. Báo lỗ. Dầu bơm ở dưới gì? Ở dưới biển lên, ở dưới giếng khoan lên. Nó cũng báo là gì? Báo lỗ. Rồi điện đó nó cũng gì? Nó cũng báo lỗ và nó để thu tiền của người dân. Mà trong khi đó thì Thanh tra Chính phủ năm 2018-19 vừa qua phát hiện ra là ngành điện lực của Việt Nam á, gọi tắt EVN á, chúng ta thấy họ đầu tư ra ngoài, mua đất tràn lan, xây các căn nhà biệt thự để gì? Bán rẻ cho cán bộ công nhân viên trong ngành, cũng như là con em của trong ngành. Và nó tính hết cái tiền đầu tư gì vào đó. Nó mở cả ngân hàng, kinh doanh thua lỗ, cũng tính vào đó. Rồi á, nó mấy năm trước á, nó mở cả một cái điện, cái tập đoàn cái chuyên về sản xuất điện thoại telecom á, làm ăn thua lỗ, cộng chung cả vào đó, báo lỗ hết tất cả vào đó, cho nên kinh doanh điện thua lỗ, tăng giá điện của dân. Chúng ta thấy không? Đấy, bây giờ nó như thế, cái gì nó báo lỗ. Cho nên á, đảng nhà nước muốn chấn chỉnh thật là khó vô cùng. Khó vô cùng các quý vị. Đây chúng ta mới thấy là đương kim tổng bí thư, bây giờ chúng ta mới thấy ngài lên đọc cái hội nghị bế mạc hội nghị trung ương 11 hay 12 đó, người khóc á. Người khóc vì không kỷ luật được đồng chí X là như thế. Là X nhóm. Nó cứ thông qua hội đồng với nhau, thông qua mặt văn bản giấy tờ, nó làm căng đét kiểm tra chả thấy có lỗi gì cả. Xong. Đấy. Cho nên đây cũng là một cái vấn nạn của quốc gia. Chứ đừng nói là cái gì ạ. Cái tượng bà mẫu gì, bà mẫu, bà mẹ của Trung Quốc á, được đặt lên một cái đỉnh núi gọi là thiêng liêng bậc nhất, là cái tổ sơn của Việt Nam chúng ta mà để thờ như thế. Tôi nói huyện, nói với thành phố rồi, nhưng các bác bảo cái này chúng tôi không phải phạm vi giải quyết, cái này phải trung ương. Tất nhiên thì tôi chưa ngồi được với Chủ tịch nước, chưa đủ duyên, cái phúc chưa đủ duyên, chưa đủ để ngồi với các ngài. Lúc nào đó mà có đủ phúc, đủ duyên ngồi, tôi cũng phải nói cái điều này. Làm được càng sớm, dân ta càng đỡ vất vả. Vì mặt tâm linh, chúng ta không thể bỏ qua được một cái hời hợt đâu các quý vị. Đó. Cho nên chỉ có những cái người mà bây giờ họ học, họ nghiên cứu, còn nó chưa đến nơi đến chốn đó. Nó bác thôi, nó hùng hổ là nó gì, nó bác là gì, không có cái vấn đề tâm linh phong thủy vân vân, đó là mê tín dị đoan vân vân đó, họ cho như thế. Họ nói như vậy nhưng mà ngày giỗ ngày Tết họ vẫn lễ cúng ông bà tổ tiên, nó xì sụp chứ mà 30 Tết nó vẫn đỏ hương ở trong gì, trong ban thờ thờ ông bà bố mẹ gia tiên thần linh nhà nó mà, nhưng mà trong khi đó nó vẫn bác. Mồ mả đất cát nhà nó vẫn gì, vẫn xây đẹp muốt mà. Đấy, cho nên chúng ta thấy những cái người bây giờ, nhiều người bây giờ cứ to mồm bảo là phát biểu, là kể cả sư, bây giờ có vài ông sư ở giáo hội chúng ta bây giờ phát biểu cái vấn đề là thờ phụng, rồi thắp hương, rồi chùa thờ cả các vị thánh ở trong chùa, các vị Bồ Tát hộ pháp ở trong chùa là mê tín dị đoan, gọi là đa thần giáo, không phải là của Phật giáo. Phật giáo là chỉ có mỗi Phật Thích Ca thôi. Chùa chỉ thờ mình những Phật Thích Ca thôi, đấy mới là chùa của Phật. Còn chùa của miền Bắc chúng ta thờ cả gì ạ? Cả Nam Tào Bắc Đẩu, cả Ngọc Hoàng Thượng Đế, cả Hộ Pháp, rồi cả Tứ Chấn Thiên Vương, cả Bát Bộ Kim Cương, cả Đức Ông, Đức Thánh Hiền, cả Thập Điện Diêm Vương á, đó gọi là đa thần giáo. Phật giáo của gì ạ? Của Trung Quốc, Phật giáo của Ấn Độ, Bà La Môn hóa, vân vân và vân vân, họ cho như thế. Nhưng họ không suy nghĩ và không am hiểu gì về cái bản sắc văn hóa Phật giáo của vùng miền, đặc biệt là của miền Bắc chúng ta. Thế lần trước tôi nói đó, vì sao mà Thiền sư Khâu Đà La phải thờ 4 vị Phật, Pháp Vân, Pháp Phú, Pháp Lôi, Pháp Điện? Trong kinh Phật Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo, từ Nguyên Thủy cho đến Đại Thừa, có kinh điển nào nói đến ông Phật Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện không? Không có. Duy nhất có Việt Nam chúng ta có, do Thiền sư Khâu Đà La ở thế kỷ thứ nhất đầu, cuối thứ nhất đầu thứ hai sau Công Nguyên. Ngài cho xây dựng cái trung tâm Phật giáo Lê Lâu, nay gọi là Chùa Dâu ở Bắc Ninh đó. Tạo thành 4 ông Phật. 4 ông Phật đầu tiên được tạc tượng để thờ tại đất nước Việt Nam chúng ta, không phải là ông Phật Thích Ca, không phải ông Phật Di Đà, không phải là ông Phật Dược Sư, mà là ông Phật gì? Ông Phật làm mây, ông Phật làm mưa, ông Phật làm sấm, ông Phật làm ra chớp, để cho người dân họ gì? Họ gần gũi với Phật đã. Sau này á, 4 cái ông Phật Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện đó gần với cái đời sống của người dân. Phật giáo đem lại lợi ích cho mình thật. Ấy, trời đang nắng hạn, ông sư ông gì ông rước Phật về, ông cốc cốc ông gõ mõ tụng kinh, ông lập đàn, ông cầu đảo, trời mưa đủ nước rồi ông Phật đó. Ông sư ông lập đàn gì, ông cầu cho trời tạnh thật. Phật giáo thật là gì? Linh thiêng. Phật giáo thật là đem lại lợi ích cho đời sống của người dân. Phật giáo thật là gì? Là màu nhiệm. Cho nên hãy đi chùa đi, đi chùa lễ Phật đi, học Phật đi, quy Tam Bảo đi. Lúc đó gì, ông Phật Thích Ca mới bắt đầu được xuất hiện ở trong chùa các quý vị. Đó, chúng ta thấy nghiên cứu về văn hóa, về cái sự du nhập của Phật giáo Việt Nam của chúng ta trên 2000 năm trước, chúng ta thấy mấy trăm năm Phật giáo du nhập có phát triển được đâu. Nhưng sau này đến thế kỷ thứ nhất, thứ hai sau công nguyên, thiền sư Khâu Đà La kết hợp giữa văn hóa vùng miền, đó là đất nước Việt Nam chúng ta, với văn hóa Phật giáo Ấn Độ áp dụng vào, mới truyền được Phật giáo vào Việt Nam. Phật giáo mới thì mới bám chân, mới mọc rễ, mới trưởng thành, mới lớn lên được ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Không chỉ như thế, mà sang thế kỷ cuối thế kỷ thứ hai, đầu thế kỷ thứ ba sau công nguyên, chúng ta thấy Việt Nam chúng ta mới xuất hiện một vị thiền sư nổi tiếng, đó là thiền sư gì? Khương Tăng Hội. Trong cái thời Tam Quốc diễn nghĩa đó, ba nước này, Ngụy, Thục, Ngô đó, thì cái thời đó Việt Nam chúng ta là một quận của gì? Của nhà Ngô. Trong cái tam thời Tam Quốc diễn nghĩa của Trung Quốc đó, chúng ta là một quận gì? Quận Giao Chỉ, thuộc về nhà Ngô, do vua Ngô Tôn Quyền là gì? Là vua. Và vị thiền sư của Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ, vị thiền sư nổi tiếng Việt Nam chúng ta là người mẹ Việt và cha Ấn. Cha là người theo đoàn thương buôn, và lấy mẹ là người con gái Việt Nam chúng ta, sinh ra ngài Khương Tăng Hội. Nhưng ngài Khương Tăng Hội sau này thì lớn lên không đi theo nghề của cha, mà trở thành một vị tu sĩ, biết cả hai thứ tiếng, đó là tiếng Việt và tiếng Ấn. Cho nên ngài dịch được những cái bộ kinh đầu tiên của từ tiếng gì? Tiếng Phạn Văn sang tiếng gì? Sang tiếng Việt chúng ta. Trong đó có bộ kinh gì? Tứ Thập Nhị Chương. Tứ Thập Nhị Chương kinh và một số các bộ kinh khác. Bộ kinh nói về gì? Nói về thiền sổ tức. Mấy bộ cơ, lâu lâu rồi tôi quên cái nhưng mà nhớ được cái bộ kinh gọi kinh Tứ Thập Nhị Chương và một số các bộ kinh. Ngài dịch từ tiếng Phạn Văn sang tiếng Việt của chúng ta lúc bấy giờ, và đem truyền từ quận Giao Chỉ sang kinh thành của nhà Ngô lúc bấy giờ. Và ngài phải mất 49 ngày lập đàn cầu đảo, được xá lợi của Đức Phật đó, tự nhiên xuất hiện ở trong cái chậu vàng ở trên đàn đó. Khi đó Ngô Tôn Quyền mới tin vào Phật giáo, mới cho xây chùa và mới truyền bá Phật giáo ở nhà Ngô. Đấy, chúng ta thấy lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng hào hùng lắm, không phải là đơn giản đâu các quý vị. Nhưng mà cũng gian nan lắm, không phải là dễ dàng đâu các quý vị. Mấy vị thầy trẻ bây giờ mà đi học có bằng thạc sĩ, tiến sĩ bây giờ về á, cứ oai cứ phát biểu lộn tùng phèo cả lên, cứ bảo Phật giáo miền Bắc chúng ta là mê tín dị đoan, rồi thờ đa thần giáo, không là phải Phật giáo chính tông thế này thế khác, không phải là Phật giáo gốc của Ấn Độ. Thiền sư Khâu Đà La là người Ấn từ Ấn Độ sang truyền bá Phật giáo trực tiếp ở Việt Nam chúng ta này, xây dựng lên cái trung tâm Phật giáo Lý Lâu đầu tiên, có trước cả cái gì ạ? Trước cả cái trung tâm Phật giáo của Trung Quốc cơ mà. Chúng ta thấy trải qua bao nhiêu gian truân vất vả như vậy, Phật giáo mới thì mới bén rễ, đâm chồi nảy lộc và mới phát triển được ở đất nước Việt Nam chúng ta cho đến bây giờ trên 2.000 năm. Nhưng thực sự phát triển thì khoảng 2.000 năm nay. Còn 200 năm trước, 200 năm trước công nguyên Phật giáo du nhập, nhưng chỉ là các vị tăng sĩ Ấn Độ đi vào truyền bá, do không biết gì, không biết tiếng ngôn ngữ, tiếng Việt đó. Vì các ngài theo đoàn thương buôn vào vài tháng và vài năm lại đi về với đoàn thương buôn, cho nên không ở lại. Mà có ở lại thì cũng không thể phát huy được, vì văn hóa của Việt Nam chúng ta ngày đó là khác. Thờ các vị thần bản địa, thờ gì ạ? Thờ các vị vua, đó là vua gì? Thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ và 18 đời vua và hùng, cũng như thờ các vị anh hùng dân tộc, thờ ba vị thánh tứ bất tử, đó là Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Tản Viên và Đức Thánh Trừ Đồng Tử. Ngày đó chúng ta thờ nghĩa đó. Đức Thánh Gióng có công gì? Dẹp giặc ân ở đời thưa vua Hùng thứ sáu. Còn Đức Thánh Tản có công gì? Vừa có công đánh giặc lại vừa có công dạy cho dân khai trồng lúa nước. đắp đê, đào kênh dẫn nước, trồng lúa nước, dân được áo ấm no hạnh phúc. Cho nên dân nó thờ Đức Thánh Thánh Tản Viên. Sau này chúng ta thấy kênh rồi, kênh mương vẫn chưa đủ mà phải cần có gì? Mưa thuận gió hòa. Cho nên tạc bốn ông Phật, Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện để cầu mưa, không phải là bốn ông Phật để làm thành mưa, mà cái tâm thành của chư tăng và tâm thành của người dân á, của cái người đứng đầu cái quận giao chỉ lúc bấy giờ á, là Thái Thú Sĩ Nhiếp á, là một vị thái thú rất là tin sùng đạo Phật. Cho nên đàn chàng á, cầu mưa ông ra thì ông ra lễ 7 ngày thì ông ra lễ cả 7 ngày để quỳ để cầu mưa cho dân. Một ông thái thú tuy là người Tàu nhưng sang Việt Nam chúng ta cử làm thái thú quận giao chỉ, ông rất yêu mến nhân dân quận giao chỉ chúng ta ngày xưa, bây giờ là Việt Nam. Cho nên ông xây dựng cái quận giao chỉ là một cái quận gì ạ? Giàu có nhất trong tất cả các quận thuộc nhà Ngô lúc cái thời Tam Quốc diễn nghĩa. Đấy, cái thời Tam Quốc đó. Thì cái quận giao chỉ chúng ta là cái quận giàu có nhất, hưng thịnh nhất, trù phú nhất của nhà Ngô lúc bây giờ. Vì vậy chúng ta thấy xuất phát từ một cái ông thái thú có cái tâm như vậy, yêu dân, yêu nước, thương dân như vậy, lại kính sùng Phật Pháp như vậy, bằng cái lòng thành kính của ông cũng như nhân dân và cao tăng Khâu Đà La. Cầu mưa, mưa đến, cầu tạnh, tạnh, tạnh hết. Dân tin cho nó. Đấy, chúng ta thấy ngay trong đạo tràng người ta bây giờ cũng vậy thôi. Mà đều xuất phát từ một cái gì ạ? Gia đình con bạch thầy, một vài năm trước gia đình nhà con là gì ạ? Có người ốm, gia đình nhà con mới xây nhà, nhờ đến thầy bốc bát hương, thầy xem ngày giờ cho các cháu nó cưới, nhà này có mới có người mất nhờ thầy cầu siêu cho vân vân. Nhờ đó mà biết đến chùa, biết đến Phật, biết đến Tam Bảo, biết đến thầy, và dần dần nghe thầy giảng và hiểu ra rồi quy Tam Bảo. Từ cái chỗ đó bây giờ mới được tuyển chọn lên ngồi ở đây để chuyên tu. Chúng ta thấy không, có mấy người ở trong đây là hiểu mộ Phật Pháp từ bé đâu? Có nhưng mà ít lắm. Cho nên phương tiện là con đường tốt nhất để dẫn dắt chúng ta đi về với chính đạo, đi về với Đức Phật là như thế. Một số những người không hiểu những cái phương tiện thiện xảo ấy đem lại lợi ích cho gì? Cho đạo và cho đời. Cho nên họ chỉ dựa trên kiến thức sách vở mà bài xích. Vội vàng bài xích lên án là Phật giáo miền Bắc chúng ta thờ nhiều vị Phật, nhiều vị Bồ Tát, nhiều vị thần ở trong chùa là gì? Là Đa Thần Giáo, là Bà La Môn Giáo, là Hán hóa Phật giáo, từ Phật giáo Trung Quốc đó. Chúng ta phải hiểu rằng cái gì vào Việt Nam chúng ta, tất cả những cái văn hóa, những cái tín ngưỡng tốt đẹp ở trên thế giới vào Việt Nam chúng ta, mà chuyển hóa thành cái tín ngưỡng văn hóa Việt Nam chúng ta mới là quý, đặc biệt là Phật giáo. Phật giáo chúng ta từ khi chuyển vào cho đến bây giờ luôn luôn đồng hành cùng dân tộc. Đinh Lê, Lý Trần, các vị quốc sư, hộ quốc an dân đầy ra. Hai cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm gần đây, Phật giáo đóng góp gì? Rất rất lớn trong những hai cuộc chiến tranh ấy. Bây giờ là thời bình rồi, Phật giáo cũng luôn sát cánh với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân chúng ta để xây dựng đất nước này văn minh phồn thịnh hơn. Hôm qua tôi xem một cái clip của cái ông cha đạo, ông thì có tên cái gì Nam ấy, ở trong Nghệ An, Hà Tĩnh ấy. Ông mang cái danh là lên làm cái lễ cầu siêu cho 39 nạn nhân mà vừa qua ở Việt Nam chúng ta đi sang Anh để xuất khẩu lao động sang Anh ấy, nhưng mà đi theo con đường chui ấy, chết trong container ấy. Ông ấy lên mang cái danh nghĩa là lên làm lễ cầu siêu cho 39 nạn nhân, nhưng thực tế ông ta bài xích Đảng, Nhà nước chúng ta như là một cái bài cáo trạng lên án cái sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ chúng ta. Mà không chỉ dừng lại cái lên án gì Đảng, Nhà nước, chính phủ chúng ta mà ông còn gì, còn lên án là gì, cho là những gì chùa chiền ở Việt Nam chúng ta những động quỷ, đó là gì, bài xích tôn giáo, lăng mạ tôn giáo và kỳ thị tôn giáo. Ông ta là một cha đạo, tức là cứ theo một gì ạ, một tôn giáo. Chúng tôi là sư cũng theo một tôn giáo. Nhưng các vị thấy chúng tôi có kỳ thị tôn giáo của họ không? Không. Người nào làm sai thì người đó phải chịu. Chúng tôi chưa bao giờ kỳ thị các tôn giáo bạn. Thiên Chúa, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành, Hồi Giáo, Phật Giáo. Sáu tôn giáo lớn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam chúng ta công nhận. Chúng tôi đều tôn trọng như nhau. Tôi đến nhà thờ, tôi cũng chắp tay, tôi gì? Tôi lễ bái. Tôi đã đến nhà thờ đá cho Bùi Trung Phát Diệm 3 lần rồi các quý vị. Lần nào đến tôi cũng rất thành kính, trang trọng, đứng trang nghiêm, chắp tay xá chào lễ bái trước tôn tượng của gì? Đức Chúa Giêsu. Trước gì? Tôn tượng của gì? Đức Mẹ Maria của họ. Tôi có không có phân biệt là Phật tôi mới lễ, còn Chúa, còn Đức Mẹ Maria tôi không lễ. Lễ hết. Lễ rất trang nghiêm, rất thành kính, coi đó như là gì? Như là Đức Phật, coi đó như là những vị Bồ Tát ở trong tôn giáo của mình. Tôi đi họp, ngày xưa thì tham gia Mặt trận Tổ quốc ở sân Tây, đi họp với gì? Với các cha ở chỗ chỗ nhà thờ ở xứ sân Tây đó, ở chỗ sân Tây. Đi họp với nhau, đi học tôn giáo là họp với nhau nói chuyện bình thường. Rất là gần gũi, rất là thân thiết, rất là cởi mở, không có một cái gì cách biệt cả. Đấy. Vậy mà cái ông cha đi lên và mang cái danh để đi lên làm lễ cầu siêu cho 39 nạn nhân. Viết sẵn thành một cái bài viết và luận tội những người chấp pháp của Đảng, Nhà nước chúng ta, các cơ quan pháp luật nhà nước chúng ta. Không chỉ dừng lại đó, ông còn nói gì? Chùa chiền là động quỷ. Thì hóa ra là tất cả những vị sư ở Việt Nam chúng ta là quỷ hết à? Sư ở trong tu ở đâu các quý vị? Sư tu ở đâu? Sư tu trong chùa. Các Phật tử chúng ta đến lễ ở đâu? Cùng lễ ở trong chùa. Hóa ra ông ấy bảo là gì? Cả sư, tăng sư ni, cả tín đồ Phật tử, thiện tri thức cũng như những người dân Phật tử chân lấm tay bùn chúng ta đều là quỷ hết à? Đó cho nên á. Nhưng mà 2 hôm nay rồi, không thấy một bài báo nào chính thống của nhà nước viết về cái kỳ thị tôn giáo và bán phá Đảng, Nhà nước, chính quyền của gì? Cái ông cha Đặng Hữu Nam. Ông cha Đặng Hữu Nam ấy. Mà Phật giáo của chúng ta có mỗi cái cúng dâng sao giới hạn đầu năm thôi. Báo chí gì? Hệ thống báo chí cả nước ầm ầm đi lao vào để đánh. Đúng không? Một cái ông sư nó phạm giới, mà phạm giới đó là phạm giới về luật Phật. Về cái tội mà cái ông sư mà Thích Thanh Toàn vừa rồi bên Vĩnh Phúc á, nó phạm giới về luật Phật chứ nó phạm về pháp luật nhà nước đâu. Phạm về luật Phật thì có luật Phật, có giáo hội là gì ạ? Xử lý. Vậy mà báo chí cả nước mới chỉ có báo Công an Nhân dân và báo Nhân dân là hai cái, là những cái báo mà báo quản lý cao nhất của Đảng, của nhà nước, tiếng nói rồi, chính thống của nhà nước đó là báo Nhân dân, là báo cao nhất của Đảng, và báo gì? Báo Công an Nhân dân hay An ninh Thủ đô đó, tôi thấy chưa đăng đâu. Còn các tờ báo khác thi nhau đăng, đăng hết ngày này, đăng đến ngày khác, xào xáo lẫn nhau để đăng, tạo thành một cái vấn nạn truyền thông bài xích Phật giáo trong cả nước. Cho nên nó dẫn đến cái chỗ cao tột nhất của cái sự bài xích ấy, chính là ông gì? Ông tiến sĩ tôn giáo học. Cái gì Ngọc Dũng? Dương Ngọc Dũng. đứng lên bài xích Phật giáo trước gì ống kính máy quay của nhà báo Hoài Thanh, một cái báo, một cái tờ báo gọi là zing.vn, báo điện tử zing.vn được phát ở đó và được đăng ở đó. Nhưng mà sau mấy ngày sau, bằng cái sự mạt sát của tăng ni, của tín đồ Phật tử, của đạo Phật chúng ta, cho nên tăng ni Phật tử cả nước chúng ta đã bắt đầu, tôi nói là mới bắt đầu lên tiếng thôi. Cho nên cái ban lãnh đạo của tòa, của cái tòa báo zing.vn phải đến đến trụ sở của giáo hội ở quán xứ để xin lỗi. Vừa gọi điện vừa phải đến cả đó xin lỗi. Và đến hôm qua thì có văn bản chính thức là xin lỗi giáo hội. Và cái ông Dương Ngọc Dũng á, mấy hôm trước là cũng viết một cái lá thư gọi xin lỗi, nhưng mà là lá thư nó viết rất là vớ vẩn. Cái lá thư của ông, một cái ông tiến sĩ tôn giáo học, viết cái lá thư xin lỗi mà không có chủ ngữ, vị ngữ cái gì cả. Đầu thư còn không có cái gì, không có tiêu đề Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc nữa. Cái đó là cái tối thiểu của một cái văn bản. Việt Nam của chúng ta đã, khi đã gọi là văn bản thì tất cả quy định của nhà nước chúng ta, tất cả các văn bản gì quy phạm pháp luật nhà nước được giao dịch vân vân đều phải có gì Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Ở đâu ngày bao nhiêu đó, xong mới viết. Ông làm mấy dòng ông bảo xin lỗi. Và chưa hết, ngày hôm sau ông cặp một cái vị sư nào á, bảo là học trò đang nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành tôn giáo học của ông ta, rủ nhau ra quán cà phê thì quay livestream lên là bảo xin lỗi tăng ni và Phật tử cả nước. Họ lại càng bức xúc, họ lại chửi cho càng đau hơn. Cho nên ngày hôm qua phải chính thức đến trụ sở văn phòng A2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để sám hối và xin lỗi, và hứa từ nay sẽ không phát ngôn sai trái về Phật giáo nữa. Lại còn hứa là gì ạ? Nếu được phép của giáo hội thì sẽ cho gì? Từ nay trở đi sẽ cố gắng, ông sẽ nguyện làm cái gì đó để cống hiến cho Phật giáo, để chuộc lại cái lỗi lầm của mình. Thế cũng tốt, rất tốt. Các cụ ngày xưa nói mà có lỗi biết sửa là gì? Là tốt, tha thứ được. Ban lãnh đạo nhà báo zing.vn á, hai lần xin lỗi rồi. Nhưng lần vừa qua là đến quán xứ và điện cho Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, để chính thức gửi văn bản xin lỗi. Thì giáo hội cũng hoan hỉ bỏ qua hết rồi. Người tu chúng ta là không nên chấp, cố chấp làm gì. Đạo của chúng ta là đạo từ gì? Từ bi hỷ xả mà. Khi mà chúng sinh á, họ biết lỗi rồi thì Phật Bồ Tát gì hoan hỉ tha thứ cho. Chúng ta là đệ tử Phật thì cũng hoan hỉ gì? Phải hoan hỉ tha thứ cho họ. Mặc dù cũng trong lòng nhiều người tôi biết là cũng còn gì ạ, chưa hoàn toàn là hoan hỉ đâu. Nhưng mà thôi, chúng ta là người tu, tất cả đều hoan hỉ đi. Nhưng chúng ta thấy đây không hiểu là một cái lý do gì. Một cái ông cha đứng lên lợi dụng cái diễn đàn gọi là cầu siêu cho 39 nạn nhân đi lao động và mất ở Anh. Nhưng mà nó lên án chế độ, bôi nhọ chế độ, bôi nhọ nhà nước, bôi nhọ các tôn giáo đã gắn liền với cái dân tộc chúng ta trên 2000 năm nay, đó là đạo Phật. Họ nói chùa chiền là động quỷ. Thế chúng ta thấy, vậy mà tuyệt nhiên từ hôm kia đến hôm qua đến hôm nay, chưa có một bài báo nào chính thức của Đảng Nhà nước chúng ta lên án cái gì ạ? Cái phát ngôn coi thường cái sự lãnh đạo của Đảng Nhà nước chúng ta, cũng như là các tôn giáo, trong đó có đạo Phật chúng ta. Chưa có. Đấy, không hiểu vì lý do gì. Cho nên tôi mới nói, mấy bài giảng trước tôi mới nói, cái ông trưởng ban tuyên giáo của Trung ương bây giờ quá kém so với các bác lãnh đạo trước. để cho báo chí thì nó loạn xì ngậu lên như thế mà vẫn cứ để. Cái lỗi này không phải là lỗi do báo chí đâu các vị nhé. Báo chí của Việt Nam chúng ta không phải là muốn viết gì thì viết, không phải muốn nói gì thì nói đâu. Nếu chưa được thì được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Trung ương thì cao nhất là ông trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Thậm chí báo chí bây giờ còn được lợi dụng để đánh nhau trong nội bộ nữa. Lập bè lập phái để đánh nhau trong nội bộ nữa. Phức tạp vô cùng. Trước đây không có cái chuyện đó. Đăng một bài báo lên phải được gì ạ? Phải được cái tổ, cũng như được cái ban, và thậm chí là người đứng đầu cái cơ quan báo chí là gì? Là giám đốc. Hoặc là cái gọi là giám đốc hay gọi cái gì? Chủ tòa soạn à? Vậy. Tổng biên tập. Đó. Phải được ông tổng biên tập cái tòa báo ấy gì? Ông cho đăng mới được đăng. Đặc biệt là vấn đề nhạy cảm liên quan đến cái vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo và chính trị. Thế nhưng bây giờ đăng tùm lum hết. Đấy. Chúng ta thấy cái cần đăng nó có đăng đâu. Cái cần mà để cho người dân trong cả nước biết cái sự sai trái của cái ông cha, có thể nói là gì? Phản bội tổ quốc ấy. Ông ta đang ăn cơm trên đất nước Việt Nam, nhưng mà đi đi bài xích, bôi nhọ những lãnh đạo từ cấp cao cho đến gì, cho đến cấp nhỏ, cấp thấp của đất nước chúng ta. Lôi cả Phật giáo chúng ta vào đó rồi. Nó nói là Phật giáo cho là chùa chiền là động quỷ. Chả ai nói gì. Chúng ta thấy hơi lạ. Hôm qua có vài ý kiến của các độc giả. Họ ý kiến tại sao Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đặc biệt Ban Tuyên giáo Trung ương, đặc biệt là ngành báo chí Việt Nam không lên án những cái sai trái của ông cha Lê Hữu Nam ấy. Họ đang đánh một cái dấu hỏi. Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, đồng cam cộng khổ, đổ xương đổ máu cùng dân tộc, nhưng bây giờ là bị gì? Bị nhìn nhận như là một cái kẻ ăn bám của dân tộc. Còn cái tôn giáo mà cóng rắn cắn gà nhà, tôi không nói cụ thể đâu, nhưng chúng ta tự biết, cóng rắn cắn gà nhà, thì vừa qua thành phố Đà Nẵng là gì? Lại định lập một cái tên đường mang cái gì? Mang cái tên của cái ông cha truyền đạo ấy. Mà ông cha ấy chính là gì? Một điệp viên tình báo. Đi truyền đạo đến đâu ghi lại toàn bộ bản đồ và để cho một thời gian sau Pháp nã cái quả Đại Bắc đầu tiên vào đất liền chúng ta, chính dựa trên cái thông tin tình báo ấy. Thế bây giờ lại còn gì? Còn muốn lập cái tên đường của mang tên cái ông cha ấy để kỷ niệm nữa. Chúng ta thấy phải xem xét lại. Phật giáo chúng ta cũng phải thì cũng phải ngồi lại với nhau và xem xét lại, rồi có cái ý kiến đề nghị với những các cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ chúng ta, Quốc hội chúng ta về cái vấn đề này. Tôi tiếc rằng á, cái chức vụ của tôi nó còn quá bé để gì? Để có thể ngồi ngang hàng và cùng nói chuyện với các vị ấy. Còn những vị chức vụ này, lớn ở trong giáo hội chúng ta, bây giờ thì nhiều việc cần nói thì các cụ, các ngài lại chưa nói được. Chưa nói được. Cái tầm cơ vĩ mô thì chưa nói được. Khổ thế chứ. Đấy. Để cho tăng ni cũng khổ, Phật tử chúng ta cũng khổ. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy, ở trong bài này chúng ta thấy, thấy cái đoạn văn mà nói là sứ thành tựu này, tức là nơi Đức Phật thuyết kinh. Ở trong gì? Trong núi Kỳ Xà Quật. Thời thành tựu ở đây lại chỉ trong một thời gian Đức Phật thuyết kinh. Và chúng ta biết từ đó chúng ta liên hệ tới đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ. Chúng ta thấy nếu bây giờ muốn đem truyền bá được cái bộ kinh này sâu rộng ở trong nhân gian cho các tín đồ Phật tử, tăng ni tìm hiểu, nghiên cứu, thọ trì đọc tụng và tu tập theo để cầu giải thoát giác ngộ. Cũng phải rất khéo léo và uyển chuyển. Không phải đơn giản, các quý vị phải rất khéo léo và uyển chuyển thì mới có thể đem đạo vào đời được. Và đem cái pháp môn này, đem được bộ kinh này truyền bá sâu rộng ở trong đất nước của chúng ta được. Vì thời buổi bây giờ nó gọi là gì? Nó vừa đa tôn giáo, trong tôn giáo lại có đa gì? Có đa sắc thái. Trong đạo Phật của chúng ta cũng có nhiều cái luồng tư tưởng khác nhau. Vị thì thích tu thiền, vị thì thích tu mật. Thiền thì cũng chia ra để vị thì thích tu thiền gì? Thiền nguyên thủy. Vị thì thích tu thiền gì? Thiền tổ sư, tức thiền đại thừa đó. Cho nên mỗi vị thích tu một cái kiểu khác nhau. Vì vậy mà chúng ta là những cái người gọi là người, cái người khởi đầu một cái gì đó, các cụ ngày xưa nói đều sẽ phải rất vất vả. Chẳng thế mấy năm trước đạo tràng chúng ta còn bị một số các cụ lớn lớn trong giáo hội miền Bắc này nói là ngoại đạo ấy. Bảo chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên chúng ta là tu tập theo ngoại đạo ấy, theo tà đạo ấy, niệm A Di Đà Phật là đi theo tà đạo ấy. Thì bây giờ bỏ A Di Đà Phật đi rồi thì nó chả làm được gì nữa, thì không nói được gì nữa, thì lại bảo là thì tăng ni ở chung với nhau trong một chùa là không đúng. Thì bây giờ chúng ta biết hệ thống thiền viện của Hòa Thượng Thanh Từ cả nước bây giờ tăng ni đều ở chung rồi mà. Rồi những ngôi chùa lớn, những cái tu viện lớn trong Việt Nam đều tăng ni ở chung mà. Chung cả hai chúng, ở theo chúng mà. Rồi ở trên trường học viện chúng ta, các trường trung cấp Phật giáo chúng ta trong cả các tỉnh thành, trong cả nước cũng tăng ni học chung mà. Ở chung mà. Rồi các trường hạ ở miền Bắc chúng ta cũng đi tăng ni ở chung, đi hạ chung 3 tháng an cư mà. Vừa qua là năm ngoái năm kia, khi mà mình đổi không niệm A Di nữa thì không còn cái gì để nói nữa, thì bây giờ đánh vào cái tăng ni ở chung. Cho nên tôi bảo là tăng ni ở chung thì bây giờ các cụ cứ nói các cụ các thầy lớn đi. Các cụ các thầy lớn mà giải tán tăng ở riêng, ni ở riêng thì con cũng tăng ở riêng, ni ở riêng. Thế là chịu tịt, chả nói được. À, thua. À, các cụ đi trước thì con đi sau. Thế là chịu, không làm được gì nữa thì bây giờ phải ở im. Thì bây giờ lại nói gì, nói là mình xây dựng là gì không có phép. À, đấy là đánh về xây dựng không có phép. Xin thưa các vị chùa chiền Việt Nam chúng ta, 100 chùa thì 95 chùa là xây dựng gì ạ? Không đúng trình tự pháp luật nhà nước quy định. Nói là không có phép, nói tóm lại là như thế. Về chùa chiền ngày xưa xây dựng có ai cấp phép đâu. Khoảng độ vài năm trở lại đây thì mới gọi là pháp luật mới khép vào thì mới xây dựng, mới phải phép, mới phải giấy phép. Còn ngày xưa chùa chiền là do dân xây dựng lên, nhân dân chọn cái khu đất và dân dân đóng bè tập phúc và gì, kêu gọi đóng bè tập phúc và xây lên để thờ Phật. Tôi rất là thấy cái tầm nhìn của cái bác Bùi Văn Tỉnh là bí thư tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình nhé. Năm đầu năm tôi xin lên để xây dựng cái chùa ở trên Hòa Bình nhé. Quan điểm bác thì rất thoáng. Cái chú phó phòng chú lên chú trình rằng là thưa thủ trưởng, cái chùa này là chùa mới thì chưa có cái gì đâu. Thế bác ấy bảo là thế bây giờ theo anh thì chùa mới thì không cho xây hay như thế nào? Cái anh phó phòng bảo là báo cáo thủ trưởng, chùa mới xây nó khó lắm ạ. Thì mọi thủ tục nó khó lắm, nó rắc rối lắm. Thì bác bảo khó thì các thầy mới phải đến đây. Rắc rối thì các thầy mới phải nhờ vào các cơ quan chính quyền để làm, để gỡ cái rắc rối ấy. Thế bây giờ cha ông chúng ta ngày xưa hàng nghìn năm trước nó không cho xây, thì bây giờ chúng ta có gì là lịch sử, có gì là chùa Hương, có gì chùa Thầy, có gì chùa Mía, có gì chùa Trăm Gian, có gì là các ngôi chùa cổ kính và những ngôi đình, ngôi đền cổ kính ở trong đất nước này. Bây giờ thời của chúng ta là thời gì? Thời Cộng sản, thời Hồ Chí Minh. Chúng ta không cho xây. 50 năm sau, 100 năm sau, 500 năm sau, chúng ta có cái gì để lại cho con cháu không? Bác ấy nói câu rất hay. Cái anh phó phòng là gì? Im thin thít luôn. Và bác ấy chỉ đạo là gì? Cái gì nó phù hợp với pháp luật cho phép, chúng ta phải tạo điều kiện. Xây chùa là để thờ Phật, để khơi lại cái giá trị văn hóa tâm linh của đạo Phật. Để lấy cái sự đồng thuận của gì, của đồng bào Phật tử và tăng ni ở trong tỉnh, để xây dựng gì? Xây dựng tỉnh nhà ngày một phát triển về mọi mặt. Trong đó thì ngoài cái phát triển về kinh tế, phải ổn định chính trị ra, phải thì phải phát triển cả về mặt văn hóa phong phú gì, đáp ứng cái nhu cầu của bà con nhân dân, tín đồ Phật tử trong tỉnh của chúng ta nữa. Rất là hay. Đấy, tầm nhìn. Tầm nhìn của một gì? Một ủy viên Trung ương Đảng, một vị bí thư tỉnh ủy, nó khác hẳn với tầm nhìn của ông phó phòng là như thế. Khác nhau cái chỗ đó các quý vị. Bảo khó mà gì? Khó mà không cho làm. Thì làm sao đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta sánh vai được với cường quốc Nam Châu? Bảo đất nước phát triển, dân giàu nước mạnh, chỉ có những nhà tầng, nhà cao cửa rộng, nhà tầng rồi biệt thự san sát, mà đi vào cái nơi văn hóa tâm linh, chùa chiền đình đền miếu mạo lại lụp sụp bé bé nhỏ nhỏ, thấp thấp nhỏ nhỏ, xinh xinh ở dưới lũy tre làng, đó là phát triển hay sao? Đó là dân giàu nước mạnh hay sao? Dân giàu nước mạnh nó chỉ cho cái sự phát triển chung của gì ạ? Của kinh tế, văn hóa, chính trị, vân vân, đều là phát triển chung. Nhìn cái bộ mặt của cả nước, cả về những văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể, đều được tôn trọng, bảo vệ và phát triển. Đó mới là phát triển. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy là cái thời thành tựu này và xứ thành tựu này, nó gợi cho chúng ta cái thời này mà muốn thì đem giáo pháp của Đức Phật mà quảng bá, mà muốn truyền rộng trong nhân gian, trong đất nước được, cũng không phải là vấn đề dễ dàng các quý vị. Cho nên lắm khi thầy nghĩ thì thôi, đi về chùa đóng cửa chuyên tu, lên núi Tản Viên là tay chuông tay mó cốc cốc, 3 năm sau cũng được vãng sinh. Nếu chắc chắn thì tôi mà vào chuyên tu có khi chả đến 3 năm đâu. Người ta 3 năm, có khi tôi 3 tháng hoặc 1 năm tôi được vãng sinh. Nhưng tôi vãng sinh rồi. Thì các vị thì sao? Hả? Tôi vãng sinh rồi thì các vị thì sao? Các vị tự đi hay gì? Đúng không? Các vị tự vãng sinh hay gì? Làm được không thì tôi đi vậy. Thì tôi về ngay ngày hôm nay, tôi ra tôi viết đơn rồi, gửi lên Trung ương Giáo hội và Thành hội là tôi nghỉ hết tất cả công việc, tôi lên đây tôi cốc cốc 3 tháng hoặc 1 năm để tôi thì ngày ăn một bữa cốc cốc 1 năm, thậm chí vài ngày ăn một bữa cũng được. Cốc cốc gõ mõ niệm Phật để cầu vãng sinh cho sướng cái đời tôi. Không phải sợ va chạm với ai, không phải sợ lam lũ, không phải sợ vất vả, không phải sợ gian truân nữa. Nhưng nghĩ đến cái tương lai Phật Pháp, đặc biệt là Phật giáo ở miền Bắc chúng ta. Nếu người nào mà có cái tâm đạo một chút, cũng nghĩ là gì mình vãng sinh hoặc mình gì mình ẩn cư để giải thoát một mình, thì ai là người hoằng pháp, ai là người truyền đạo? Chẳng nhẽ để cho Phật giáo xuất hiện toàn là những cái vị mà gì ạ? Mà như chúng ta thấy bây giờ hay sao? Ăn thịt, uống rượu, cờ bạc, trai gái, thậm chí là hút sách, nghiện ngập, nó xuất hiện tràn lan hay sao? Không thể để thế được. Trước sau cái đó thì chúng ta phải loại bỏ ra khỏi đời sống văn hóa, tín ngưỡng và giáo lý, giáo luật của Đức Phật của chúng ta. Nhưng cái này không thể một sớm một chiều mà làm được các quý vị. Nó phải có cả một quá trình thời gian đào thải. Trong một cái hồ nước, nước đã nhiễm bẩn, đã đục rồi thì không phải là một sớm một chiều mà chúng ta đổ một vài gáo nước trong vào mà nước có thể trong được ngay các quý vị. Các vị không thể là lấy một cái dòng nước trong chảy vào một cái thì một hai tiếng đồng hồ nó trong cả một hồ nước ngay được các quý vị. Thậm chí phải chảy qua hàng tháng, hàng vài tháng, cái hồ nước đó mới gì? Mới lắng dần, mới trong dần, cái nước đục mới được đẩy đi dần và cái nước trong mới được gì? Thế vào đó dần. Cho nên nếu mà bảo bây giờ tôi làm đơn, tôi xin tôi nghỉ, được ngay. Các cụ hoan hỉ ngay, chấp nhận ngay, thậm chí là hoan hô, thậm chí là mở cờ trong bụng ngay. Một số người là sẽ mở cờ trong bụng khi mà tôi làm đơn tôi xin nghỉ công tác, giáo hộ. Nhưng mà chắc gì tôi lên, tôi nghỉ công tác, tôi lên đây, tôi ngồi trên núi này tôi yên. Chưa chắc tôi đã yên. Hay nó nói là tôi lên đây để tu hành mê tín dị đoan, nó báo công an, rồi công an lên là lôi tôi xuống ấy. Đấy. Các Phật tử chúng ta vào tụ tập lên, tu tập lên nhóm họp lên đây để tu với thầy, họ bảo là gì? Cái chùa Tản Viên này là cái nơi gì? Cái ông ấy tu theo tà đạo, mê tín dị đoan. Đấy, đây gọi là tu ngoài giáo hội. Các vị lên đây có ngồi đây được không? Ngồi được không? Vừa lên buổi sáng, buổi trưa thì công an nó lên đỏ rẹt ở đây lôi các vị xuống. Không phải đơn giản. Cho nên cái thời mạt pháp này các quý vị, đấy, sống chung với lũ khó lắm. Các vị biết tôi đi công tác, nay đây mai đó, tôi có sức khỏe đâu, yếu mà. Vừa bệnh đau lưng, vừa cái bệnh đau chân, do tôi giảng hôm trước tôi nói đấy, ngày xưa còn bé do hay gì, hay bẻ những chân của cái con bọ xít, những con nhái, con ếch chứ để nghịch, để chơi. Cho nên bây giờ cái chân của tôi cứ thỉnh thoảng nó đang đau lên một trận như là gì ạ? Quả báo đấy. Thôi tôi nhận quả báo ngay bây giờ còn hơn là gì? Tôi quả báo ở đời sau nữa. Chấp nhận là trả hết đời này đi để đới nghiệp vãng sinh là quý rồi. Trả hết. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái thời, khế ký, khế lý, khế cơ, khế thời, cái thời đây quan trọng lắm. Thời Đức Phật đó, nói kinh này á thì mọi duyên là đầy đủ, tốt đẹp. Những thời của chúng ta để truyền kinh này không phải dễ các quý vị nhé. Cho nên không phải là tại sao tôi in xong cái bộ kinh này tôi làm xong mấy năm trước rồi nhưng năm nay tôi mới truyền. Không phải là truyền ở dưới chùa Khai Nguyên mà em mới truyền ở gì? Ở trên chùa Tản Viên, trên núi Tổ này, truyền ở cho đạo tràng chuyên tu của chúng ta này. Chứ không phải là truyền cho gì? Cho đại chúng mới học Phật giáo, mới học Phật Pháp trong đạo tràng chúng ta. Mà truyền cho gì? Cho những đạo tràng chuyên tu của chúng ta, những người gì? Những người từ cái bước sơ học hiểu được những cái một phần giáo lý căn bản rồi, bây giờ tha thiết muốn thì muốn vãng sinh một đời thì tôi mới đem bộ kinh mới truyền. Thời Đức Phật ngày xưa nói một kinh này á, thời lúc đó là tất cả mọi người thuần tịnh thuần thiện tin theo. Thời chúng ta này, tôi giảng bộ kinh này ra chắc chắn sẽ có nhiều những vị sư không đồng quan điểm sẽ nói tôi là mê tín dị đoan cho mà xem. Tu gì mà cứ A-di-đà-phật cầu sinh Tây Phương. Có Tây Phương khối ra đây mà cầu. Đấy, Tây Phương ở đâu? Mười muôn nước quái Phật là gì? Là bánh vẽ. A-di-đà-phật Quán Âm Thế Chí là gì? Là ma vương, vân vân, vân vân. Đó. Cho nên cái này chúng ta thấy không phải đơn giản. Đó, thời thành tựu, bây giờ đến thì đến chúng thành tựu. Chúng thành tựu, đầu tiên là gì? Là tín thành tựu, văn thành tựu, chủ thành tựu, sứ thành tựu, thời thành tựu, thứ năm rồi bây giờ đến chúng thành tựu. Chúng thành tựu ở đây chúng ta thấy có các vị đại tỷ khiêu, 12,000 người đều là những bậc A-la-hán như mọi lậu nghiệp đã hết. Mọi lậu nghiệp tức là không còn, lậu tức là dò dỉ. Nghiệp tức là gì? Cái nghiệp chướng á, như tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân, đó đó gọi là gì? Gọi là nghiệp, tạo nghiệp, gây nghiệp. và trả nghiệp, tạo nghiệp và gì và trả nghiệp. Chúng ta có tạo, có gây thì phải có gì, có trả, có đón nhận. Cho nên các vị A-la-hán này thì không còn tạo nghiệp ác nữa. Cho nên các ngài không phải đón nhận nghiệp ác nữa, cho nên mới nói là mọi lậu nghiệp đã hết. Tâm đạt được tự tại. Tâm chúng ta đạt tự tại chưa? Đạt chưa? Có ai đạt thì giơ tay thì nghe xem nào. Giơ tay thì xem nào. Thật ra thì lễ thì lễ sống còn hơn như là lễ bố thầy, lễ mẹ thầy á. Sánh ngang với Phật luôn. Ai đạt được tâm tự tại chưa? Giơ tay xem. 300 Phật tử chuyên tu ở đây. Hả? Ai đạt được chưa? Chưa hả? Đấy, khó đấy, không phải đơn giản. Tâm đạt được tự tại, dứt mọi phiền não. Chúng ta ở đây có ai dứt hết sạch mọi phiền não chưa? Hả? Gớm, thầy chửi cho một cái thì có khi thầy mà giả vờ, làm lấy phương tiện rồi gọi ra chửi cho một tí, có khi dối khóc tu tu xuống núi ngay. Từ nay trở đi ta không thèm đặt chân lên núi nữa. Cái ông thầy điên điên, thầy khủng khủng, thầy dở hơi. Mình chả sai, mình nói chuyện tí mà ông ấy mắng mình, thì sơi ra. Tu như thế mà bảo từ bi hỷ xả, suốt ngày lên giảng bảo chúng con phải từ bi hỷ xả. Ông ấy còn chẳng từ bi hỷ xả được, mình từ bi hỷ xả cái gì? Đấy kiểu thế. Cho nên xuống núi, không thèm tu nữa. Đó. Như vậy là phiền não chứ thầy chưa? Chưa. Chính vì vậy cho nên chúng ta mới đều phải ngồi đây để thanh lọc thân tâm. Lấy chính pháp của Đức Phật giống như vị cam lồ, giống như là ngọn đuốc sáng ấy. Cam lồ để uống vào để cho đã, cho đỡ gì, đỡ khát, hết khát, thanh lọc thân thể, gột rửa gì, tâm hồn. Còn ánh sáng ấy để gì, để xua đi những màn đêm vô minh, chấp trược từ vô thủy kiếp ở trong tâm của chúng ta. Đó, việc lợi mình đã làm xong. Lợi mình tức là gì? Các ngài đã chứng đến quả A-la-hán rồi, tức là việc lợi mình đã làm xong. Chúng ta ở đây làm xong chưa? Chưa. Dứt hết sự ràng buộc khổ đau trong ba cõi. Trong ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Chúng ta cõi dục giới chúng ta đã hết chưa? Chưa hết. Vẫn còn khổ đau, vẫn còn tham sân si lắm, cho nên chưa hết. Những vị đại đệ tử A-la-hán đó như là gì? A Nhã Kiều, Trần Như, Mã Thắng Tôn Giả, Đại Danh Tôn Giả, Hữu Ẩn Tôn Giả, Vô Cấu Tôn Giả. Đây là năm vị đệ tử chứng thánh quả A-la-hán đầu tiên ở tại gì? Tại Varanasi, tức là tại vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật chuyển bánh xe pháp đầu tiên, nói về pháp tứ đế khổ tập diệt đạo đó. Và năm anh em Kiều Trần Như là A Nhã Kiều Trần Như là 1, Mã Thắng là 2, Đại Danh là 3, Hữu Hiền là 4, Vô Cấu là 5 và Danh Văn là Vô Cấu là 5. Năm vị tôn giả này là những vị đại đệ tử chứng thánh quả A-la-hán đầu tiên của Đức Phật. Rồi á, kế tiếp có các vị thánh tăng khác. Như là từ gì? Danh Văn Tôn Giả, Thiện Xưng Tôn Giả, vân vân, cho đến gì? Cho đến các vị gì? Là A Nan Tôn Giả và La Hầu La Tôn Giả, vân vân. Những vị đại A-la-hán ấy đều là những bậc gì? Đứng đầu trong chúng. Đây là nói về chúng Thanh Văn. Còn chúng gì? Sau chúng Thanh Văn là nói về chúng gì? Chúng Bồ Tát, như Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, vân vân. Bài pháp thoại ngày mai chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp những cái vị thánh văn và Bồ Tát đấy. Những cái mỗi vị nào có hạnh gì như thế nào, là các đặc biệt các vị Bồ Tát, các ngài là tiêu biểu cho pháp nào của Phật thực có ở thế gian này hay không, thực có thời Đức Phật hay không, vân vân. Ngày mai chúng ta gì sẽ học tiếp. Nay chúng ta đứng dậy và niệm Phật 30 phút, sau đó chúng ta sẽ nghỉ và ăn trưa.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân
giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.